Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, có trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Chúng ta xem trong văn luận trang 74-75. Trong văn luận thì Tổ lại giải thích và dẫn chứng cho rõ hơn cái phần hôm qua, cái phần mở đầu cái tiết 17 với chủ đề là những mối nghi thông thường về tịnh độ. Thì phần giải thích thêm Tổ nói như thế này: có kẻ thấy trong kinh điển tả cảnh tịnh độ quá trang nghiêm, bỗng sinh niệm nghi rằng cõi cực lạc là quyền tiện của Phật nói ra để cho người hâm mộ gắng tu làm lành lãnh giữ, đại khái như thuyết thiên đường, hỏa ngục hay cảnh bồng lai để thưởng thiện phạt ác của các giáo phái khác. Làm gì có một thế giới từ đất đai, cây cối, lầu các, đền đài thất bảo như vàng bạc lưu ly pha lê xả cử xích châu mã não hợp thành, lại còn thân người bằng chất ngọc nhuyễn kim cương, hóa sinh từ hoa sen, không có già bệnh chết. Các thức ăn mặc chân quý đều tùy ý niệm hiện ra. Như thế toàn là những chuyện đâu đâu xa vời, thực tế hiện thấy trước mắt, làm sao tin được. Để giải thích điều này, xin đáp: những ý nghĩ đó đều còn thuộc hạn cuộc, đều những ý nghĩ đó đều còn cuộc hạn theo sự nghe thấy của tai mắt phàm tình. Người muốn học Phật không nên đem trí phàm phu mà suy lường cảnh thánh. Đừng nói đâu xa, ngay ở Việt Nam ta, khi cụ Phan Thanh Giản đi sứ sang Pháp, trở về thuật lại nói bên ấy đèn không đốt mà cháy, xe thuyền không ngựa kéo, người bơi mà tự chạy. Cụ có vịnh hai câu thi: bá ban xảo kế, tề thiên địa, duy hữu tử sinh, tạo hóa quyền. Hai câu này ngụ ý khen người Pháp trăm việc hay khéo, sánh bằng trời đất, duy có sự sống chết là còn thuộc quyền tạo hóa định đoạt mà thôi. Vua Tự Đức và triều thần nghe nói thế đều không tin. Đến như ông Nguyễn Chi Phương là chỗ bạn thân, cũng mỉm cười cho là cụ Phan đi xa về nói khoác. Thử hỏi, vua Tự Đức cùng triều thần đều tự nhận mình là người học thức, cho sự việc đó tai không nghe, mắt không thấy, vượt quá sức tưởng tượng nên không tin. Nhưng các điều ấy quả thật không có chăng? Lấy một việc nhỏ mà suy ra, ta thấy nếu đem những định kiến theo tai nghe, mắt thấy và sự tưởng tượng phàm thường mà đo lường cảnh thánh đều thành sai lạc. Hơn nữa, nếu không có Phật A-di-đà tiếp dẫn, tại sao người niệm Phật khi sắp chết biết trước ngày giờ, thấy các cảnh tướng Tây Phương cùng Phật Bồ Tát hiện thân đón rước, Nếu cõi cực lạc là hư huyền, tại sao có những vị tu tịnh độ trong lúc hiện tiền bỗng được tâm khai, thấy rõ ràng cảnh Tây Phương trang nghiêm như lời Phật nói? Đệ tử của Phật hay người muốn học Phật mà không lấy lời Phật dạy trong kinh làm thực, làm mực thước, thử hỏi còn lấy chi để làm chỗ tựa nương? Cho nên do theo thánh ngôn lượng và hiện chứng lượng, tức là cách suy lường dựa theo lời Phật nói và sự hiện chứng của người tu, ta phải tin rằng những sự trang nghiêm ở cực lạc đều là có thật. Đây là cái lời giải thích đầu tiên của Tổ về cái tiết 17 này. Tổ giải thích cho rộng. Hôm qua là chúng ta học về cái phần mở đầu của tiết 17 này, thì Tổ nói rằng con người ta ở trên đời này khi nghe nói về pháp môn tịnh độ thường là có khởi ra là rất nhiều cái mối nghi, nhưng có ba mối nghi lớn, đó là nghi cực lạc là quyền thuyết, nghi pháp môn tu là quá dễ, như thế làm gì có thật, và nghi là gì, mình kém phúc duyên, làm gì có thể có cơ hội được vãng sinh. Đó, đây là ba cái điểm, ba cái mối nghi lớn mà Tổ nói ra. Thì bài pháp ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu phần tiếp theo, đó là cái phần giải thích rộng ra. Thì phần giải thích rộng ra này, thì phần giải thích thứ nhất này, chúng ta thấy Tổ nói này, có kẻ thấy trong kinh điển tả về cảnh tịnh độ quá trang nghiêm, bỗng sinh tâm niệm rằng cõi cực lạc là cái quyền biến, như là phương tiện mà Phật nói ra để cho những người hâm mộ, để cho những người hâm mộ tự yêu thích đó. Cho con người ta yêu thích. Yêu thích thì làm gì? Để mà bỏ ác làm lành, lãnh giữ hạnh thiện. Họ cho rằng cái thuyết quái cực lạc này cũng chẳng khác gì cái thuyết một số các tôn giáo khác nói về thiên đường và địa ngục vậy. Nói về thiên đường cho mọi người vui, mọi người thích, mọi người làm lành để sinh đi về. Nói về địa ngục để cho mọi người sợ, mọi người lánh ác để không phải sinh vào đó. Họ cho rằng như thế, cho rằng cái thuyết pháp môn tu về tịnh độ, cái thuyết về tịnh độ của chúng ta cũng tương tự như thế. Nhưng chúng ta thấy không phải. Sơ nghe sơ qua thì chúng ta nghe thấy giống giống như thế, nhưng không phải đâu. Các quý vị biết rồi, cái thuyết tu của một số các tôn giáo Ấn Độ cũng như trên thế giới, Ấn Độ có rất nhiều tôn giáo, nhưng có cái tôn giáo gọi là cái đạo Ni Kiền Tử, hay còn gọi là đạo Lõa Thể đó. Họ không mặc một cái gì cả. Các vị biết Ấn Độ đến mùa rét á, rét âm có khi âm đến 15, 20, 30 độ, nhưng mà trên thân thể của họ không mặc một cái gì cả. Ở trần thế luôn các quý vị, trần như đứa trẻ con từ loạt lòng mẹ sinh ra, như thế nào thì họ ở như thế. Mà thậm chí chúng ta phải biết rằng đến cái lúc giá rét như thế, họ không chỉ có ở trên không, mà ở trên bình thường trên này, mà họ lại còn lội cả xuống nước nữa. Nước thì là đóng băng, mà còn lội xuống nước để ngâm dưới nước nữa. Đấy là một pháp môn tu. Thậm chí có những người họ còn treo ngược lên nữa, treo ngược lên nữa. Và có những người họ còn dùng những cái gai, cái góc của họ cào thân thể của họ, đánh đập hành hạ thân thể của họ, vì họ cho rằng đời trước kiếp chết vân vân, cho nên hôm nay họ phải tu nhân tích đức bằng cách là hành xác, bằng cách là hành xác và tu tập để trừ cái ngã hành xác. Cho nên chúng ta thấy rét căm căm đến âm 12, năm 15, 20 độ C. Băng tuyết mà, Ấn Độ đến mùa lạnh nó có băng tuyết, mùa nóng thì rất nóng, mùa lạnh thì có tuyết rơi, không chỉ tuyết rơi mà đóng thành băng. Tức là rất lạnh. Nhưng chúng ta biết lạnh như thế, nhưng mà họ thì tu hành khổ hạnh gọi là ép xác. Họ cho rằng do nhiều đời nhiều kiếp trước, cái thân thể của họ đã tạo nhiều việc ác, cho nên đời nay kiếp này họ mới sinh ra ở cái thế giới này. Cho nên họ muốn thì muốn thoát cái cảnh khổ thế giới này, muốn sinh lên trời để hưởng phúc báo trên các cõi trời. Vì vậy họ phải nghĩ rằng phải trả cái nợ, cho nên họ tu hành ép xác của họ. Và nữa, họ nói rằng tất cả đều do cái ngã, tức là do chấp gì cái thân của ta, cái sự hổ thẹn cũng gì cũng của ta, tàm quý cũng gì cũng tại cái ngã mà ra, vân vân. Cho nên chúng ta thấy thì họ không có mặc bất cứ một cái thứ gì trên thân, bình thường như vậy. Họ đi giữa phố Hà Nội luôn, đi giữa phố Ấn Độ luôn các quý vị. Bây giờ Việt Nam chúng ta mà đi ra phố Hà Nội mà thấy một cái người nào không mặc cái gì trên thân thì thôi chắc là công an họ đến họ bắt ngay. Công an họ đến họ bắt ngay và họ xem nếu có thần kinh đi chăng nữa thì họ cũng phải mặc vào cho trên mình cái bộ quần áo xong mới thả ra. Như Ấn Độ thì không. Kể cả các vị nếu mà sang đó đi ven cái dọc sông Hằng, đến cái nơi mà các vị tu sĩ đã tu á, đầy ở trên bên hai bên bờ sông Hằng, thậm chí có khi họ đi giữa phố luôn, đi cả một đoàn mấy người giữa phố luôn các quý vị. À, thì chúng ta biết đây là cái cách tu của cái đạo Ni Kiền Tử, hay còn gọi là đạo Lõa Thể. À, từ xưa Đức Phật có nhé, bây giờ nó vẫn còn, có trước cả Đức Phật cơ. Cái đạo này nó có trước cả Đức Phật xuất thế và tu hành thành đạo cơ các quý vị. Và bây giờ nó vẫn còn tồn tại Ấn Độ mà cũng còn khá nhiều người tu theo họ. Đó. Vậy họ chủ trương rằng á, do đời trước kiếp trước làm nhiều việc xấu ác, cho nên đời nay phải làm nhiều việc thiện bằng cách là hành xác, khổ hạnh và bỏ đi tất cả những cái bản ngã, cái ngã chấp. Cho nên chúng ta thấy họ không chấp vào thân tướng, thân thể. Vì vậy mà họ đi ra đường chúng ta thì chỉ cần mặc cái áo này hoặc cái quần rách một tí ở đằng sau này thì có mà chúng ta xấu hổ đến gì, đến sượng cả mặt ra. Mặc tí quần áo rách chúng ta sượng cả mặt ra. Nhưng mà họ thì không. À, vì họ chủ trương là gì? Là vô nhân, vô ngã, vô thọ giả. Kiểu như quan niệm của Phật giáo chúng ta. À, nhưng mà họ ở cái trạng thái cực đoan. Còn Phật giáo chúng ta ở cái con đường trung đạo. À, Phật giáo chúng ta ở con đường trung đạo, còn họ ở trạng thái cực đoan. Họ cũng chủ trương rằng thì có Thượng Đế. Vì vậy mà họ khổ hạnh ép xác như vậy sẽ được Thượng Đế thương. Thượng Đế thì sẽ tiếp đón thần thức của họ sau khi họ xả bỏ báo thân này, sinh về trên cõi trời, hưởng cảnh vui an lạc, niết bàn ở trên đó. Đấy là theo quan niệm của gì? Của Ni Kiền Tử. Và chúng ta thấy một số tôn giáo ở phương Tây, họ cũng chủ trương này, con người ta chúng ta sinh ra là đều do một đấng siêu nhân phi thường, đó là Chúa Trời tạo ra vạn vật, rồi con người, vân vân, mọi cái đều do Đức Chúa Trời tạo ra. Và họ cũng chủ trương rằng phải bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện mới được Chúa thương, mới được Chúa thì Chúa cứu rỗi và tiếp rước thần thức của người đó lên trời, làm cư dân ở trên gì? Trên cõi trời khi người đó xả bỏ báo thân này. À, thì cái này chúng ta thấy họ cũng như vậy, là cũng là khuyến gì, cũng khuyến thiện trừ ác, cũng tốt, rất tốt. Và có người nói rằng đạo Phật của chúng ta, pháp môn Tịnh Độ này cũng như thế, cũng đưa ra một cái cảnh giới Tây phương đẹp đẽ, như là cõi đất thì đều bằng bảy báu. Như trong này nói là cõi đất như là toàn bằng gì, thuần bằng đất, cõi đất thuần bằng vàng. À, hàng cây báu ao báu vân vân trang nghiêm đều bằng vàng bạc lưu ly phá lê xà cừ xích châu mã não hợp thành, vân vân, bằng các thứ báu tạo thành. Đấy là về thế giới, về y báo của cõi Tây Phương, rất trang nghiêm đẹp đẽ như vậy. Còn chính báo á, thì nói rằng ở đây họ nghi rằng thân thể thì bằng chất ngọc nhuyễn kim cương, từ hoa sen mà hóa sinh ra, không phải sinh bằng thai sinh, thấp sinh như ở thế giới chúng ta này, mà coi đó là hóa sinh. Hóa sinh từ hoa sen mà sinh ra, không phải sinh từ bào thai cha mẹ ở trong bụng mẹ mà sinh ra, mà từ hoa sen mà sinh ra. Cho nên nó không có cảnh sinh già bệnh chết. Thân thể thì trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ. Muốn ăn thì thức ăn tự nhiên hiện đến. Như trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật cũng đã nói rất rõ cái điều đó. Muốn ăn tự nhiên thức ăn hiện đến, thực ra không phải là ăn. Nhưng mà do người nào mà còn muốn nhớ đến thức ăn và muốn ăn thì tự nhiên thức ăn hiện đến. Ăn xong thì tự nhiên tất cả những cái đồ đạc mà ăn dư hay là bát đĩa vân vân, đồ dùng đó tự nhiên lại biến mất. Những cái đồ dùng đó cũng toàn bằng thất bảo trang nghiêm tạo thành. Nhưng trong kinh Đức Phật lại giải thích đó không phải là ăn thật, mà đó là gọi là thức thực, chứ không phải là ẩm thực như chúng ta thế giới này, mà thế gọi là thức thực. Giống như chúng ta mơ ăn trong giấc chiêm bao ấy. Các vị có ai ngủ giấc chiêm bao mà mơ thấy mình được ăn một cái gì ngon chưa? Có không? Có. Đấy, đấy, kiểu như thế gọi là thức thực. Trong giấc chiêm bao, chúng ta mơ được ăn một cái gì đó rất 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 là ngon. Nhưng thực tế chúng ta có ăn thật không? Không ăn thật. Nhưng mà khi chúng ta mơ thấy giấc ăn ngon, một cái giấc mơ chúng ta được ăn thức ăn ngon như vậy, chúng ta vui không? Vui không? Rất là vui, rất là hoan hỷ, rất là thích thú. Thậm chí thức dậy rồi biết nó là mơ nhưng vẫn còn gì, trong lòng vẫn còn còn vui. Thậm chí miệng chúng ta vẫn còn gì, vẫn còn cảm nhận thấy cái mùi ăn, cái mùi vị, hương vị của thức ăn đấy. Đó. Mũi lưỡi miệng chúng ta vẫn cảm thấy cái hương vị của thức ăn đấy rất là ngon. Đó, cho nên đấy gọi là, mà ở Tây Phương Cực Lạc ấy, nó còn trang nghiêm hơn thế, còn thù thắng hơn thế rất là nhiều lần. Đây mới chỉ là giấc mơ phàm phu thôi. Chúng ta đã cảm thấy gì? Hoan hỷ, an vui, hạnh phúc, sung sướng như thế rồi. Còn ở Tây Phương Cực Lạc là gì? Là không phải do giấc mơ, mà là do gì? Do lúc chúng ta ngồi thiền, hoặc lúc chúng ta đi kinh hành, hoặc lúc chúng ta thảnh thơi dạo mát, chúng ta sẽ khởi ra thì muốn ăn một cái gì đó. Tất nhiên về thế giới đó không có cái chuyện ăn thức ăn xấu ác như là gặm xương mút tủy, ăn thịt của chúng sinh nữa, không có. Cho nên á, chúng ta muốn ăn những cái thức ăn gì phù hợp với chính pháp, phù hợp với lòng từ bi của Phật, của Bồ Tát, của chúng ta thì đều hiện ra trước mắt. Đó, cho nên là chúng ta thấy rằng cảnh giới Tây Phương trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh như Phật nói trong kinh như thế. Vì vậy ở đây tổ mới nói là có người, có những kẻ, tức là những người khởi ra cái tâm nghi ngờ và nói rằng đấy cũng chỉ là cái gì, là cái phương tiện, là cái quyền biến mà Phật gì nói ra mà thôi. Chẳng qua là muốn cho chúng sinh bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, cho nên nói về cảnh giới Tây Phương cho nó yêu thích nó tu mà thôi. Cũng giống như nói về địa ngục để cho nó sợ nó gì, nó lãnh việc ác mà thôi. Các vị tắt cái điện thoại, vào trong giảng đường vẫn để cái điện thoại. Đó, thì đang nói là cảnh giới Tây Phương trang nghiêm thanh tịnh như thế, cho nên mọi người rất là khó tin. Và tổ mới nói gì? Vì nó khó tin như thế mà chúng ta tin được á, thì đó mới là điều thủ thắng. Và tổ nói là gì? Để giải thích cái điều khó tin này á, thì tổ xin thì xin dẫn chứng một cái câu chuyện, một câu chuyện đó, câu chuyện đó như thế này. Tổ nói gì? Tổ nói rằng chúng ta đừng có lấy cái trí tuệ, cái sự hiểu biết hẹp hòi hạn cuộc của mình á để đánh giá những cái gì mà chúng ta chưa hay chưa biết. Những cái mà chúng ta chưa hay chưa biết đó không phải là nói gì, nó không có ở thế gian này. Nó có đấy, nó vẫn tồn tại đấy. Chúng ta chưa hay chưa biết không phải là gì, nó không có. Không nghe, không thấy, không sờ, không mó không phải là nó không có. Nó vẫn có. Những cái sự hiểu biết của chúng ta mới chỉ dừng lại hạn cuộc ở đến mức độ nào đó, chứ còn vượt ra ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta, chúng ta đừng có nghĩ rằng nó không có. À, cho nên tổ mới lấy một cái câu chuyện, một câu chuyện liền. Câu chuyện ngài nói rằng ngày xưa ở Việt Nam chúng ta, tức là thời nhà Nguyễn đó, triều đại nhà Nguyễn đó, có cái cụ Phan Thanh Giản, tức là một vị quan ở trong triều nhà Nguyễn, vị quan trong triều nhà Nguyễn, đi sứ sang Pháp. Vị quan này bây giờ mình cứ cho như là gì, nó tương đương với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ấy, của Phạm Bình Minh của Việt Nam chúng ta bây giờ ấy, tức là chuyên gì, chuyên phụ trách cái ngoại giao đối ngoại, gọi là ngày xưa thì gọi là quan lớn, thì bây giờ thì chúng ta gọi là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Thì cụ Phan Thanh Giản này, cái thời vua Tự Đức thì cụ giữ ở cái cương vị tương đương với như là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao này, thì cụ đi sang Pháp, thì sang đó thì cụ mới thấy là gì? Thấy là ở bên Pháp á, đèn á không đốt mà tự cháy, đèn không đốt mà tự cháy, xe thuyền á không ngựa không người chèo á mà tự bơi tự đi được, xe thì không có người gì người kéo người đẩy mà tự đi, còn thuyền á thì không có người gì người chèo người đẩy, vẫn tự gì tự bơi. Cho nên á, vì vậy mà cụ thì cụ thấy cái cảnh đó, cụ mới vịnh bằng hai cái câu thơ như thế này: bá ban xảo kế tề thiên địa, duy hữu tử sinh tạo hóa quyền. Có nghĩa là hai câu này có nghĩa là gì? Ý nghĩa là ngài ngụ ý ngài khen người Pháp, tức là khen người Pháp nói riêng cũng như người phương Tây nói chung, vì phương Tây họ văn minh và đi trước chúng ta mấy trăm năm các quý vị, về khoa học, về nhiều thứ người phương Tây họ đi trước Việt Nam chúng ta nói riêng và châu Á chúng ta nói chung phải đến hàng vài trăm năm. Cho nên chúng ta thấy hai câu này ngụ ý cụ Phan Huy Giản, cụ khen người Pháp là gì? Trăm việc khéo sánh bằng trời đất, nói này bá ban xảo kế tề thiên địa. Tức là ý nói là người Pháp, con người bên Pháp á, cái trăm việc của họ á, thì sánh ngang với gì, khéo léo sánh ngang với trời đất vậy. Đấy, chúng ta thấy bên Việt Nam chúng ta cái khi đó mà cái thời vua Tự Đức thì chúng ta biết là đi xe còn đi bằng cái xe gì, cái xe kéo, xe ngựa kéo, hoặc là xe người gì, người gì nhỉ, người kéo, mình gọi là xích lô kéo đó, bây giờ mới gọi là xích lô đạp, còn ngày xưa là xích lô kéo. Cái người có hai cái càng đó, người ngồi lên một cái này kéo. Chúng ta xem những cái bộ phim cái ngày xưa và bộ phim Trung Quốc cái thời mà trước năm 45 á, Việt Nam cũng như Trung Quốc là thường có hai xe kéo đó, đi lên là kéo đi, một người hoặc một người lớn một người trẻ con ngồi trên đó là phu xe là kéo đi. Cho nên á, còn ở Pháp thì lúc đó họ đã có ô tô rồi. Thời vua Tự Đức bên chúng ta vẫn còn đi xe kéo lạc hậu như thế, nhưng bên Pháp họ đã có ô tô rồi các quý vị. Châu Á chúng ta lúc đó mới phát triển đến xe kéo và đến sau này một chút nữa đến xe đạp. À, xe đạp cái thời mà kháng chiến chống thực dân Pháp, chúng ta biết là chúng ta được các nước bạn hỗ trợ cho chúng ta cái loại phương tiện lúc đó gọi là, có thể nói là phương tiện tối tân để vận chuyển gì lương thực và đạn dược, đó là xe gì? Xe thồ đó, cái xe đạp của xe thồ đó, ngày xưa gọi là cái xe trâu đó. À, xe rất là khỏe, bây giờ không biết ai có còn nữa không. À, cái khung xe Nam nó khỏe lắm các quý vị. Đấy, nhà tôi ngày xưa tôi nói ông cụ tôi đi bộ đội về phục viên được một cái xe đấy mà cái đài mạng nhện 45 đồng ấy, và tôi tập cái xe đấy, đấy lao từ trên cái đỉnh dốc dài cứ phăng 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 xuống xuống cái bờ mương mà ngã tôi gãy mất 2 cái răng. Thế mà xe không ảnh hưởng gì cả, vành cũng không cong, khung xe tất cả mọi cái còn nguyên. À, vì là nó gọi là cái xe thồ cho nên cái chắn bùn đằng trước đằng sau không có nữa. À, vì vậy mà nó chả hỏng cái gì cả, không hỏng một cái tí nào. À, nó chỉ có bẩn thôi, đem lên rửa xong lại đi bình thường, nó bền như thế. Đó, ngày xưa cái xe đấy gọi là xe, người ta gọi là cái xe thồ hay bây giờ xe trâu, ngày xưa cái gọi là nó khỏe như trâu. Xe khỏe như xe trâu. Đấy, Việt Nam chúng ta cái thời trước á, thời mà vua Tự Đức á, thì mới phát triển đến gì, đến xe ngựa và đến xe kéo. Trước sau năm 1945 thì á, chúng ta mới nhận cái sự hỗ trợ của các nước bạn, đó là xe thồ, tức là xe đạp đó. Nhưng mà ở bên Pháp họ đã đi trước rồi, châu Âu họ đi trước, lúc đó họ đã sản xuất được ô tô rồi. Cho nên ở đây cụ Phan Huy Giản cụ mới nói gì, là xe không cần người kéo vẫn tự đi. Còn thuyền á, thì chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta cái lúc đó thuyền thì phải gì ạ? Phải dùng để bơi. À, thuyền chiến ở dưới á, thuyền chiến thì phải gì? Phải có rất nhiều người chèo, những người khỏe lực lưỡng mới có thể chèo được cái thuyền chiến đấy. Còn thuyền bình thường chúng ta phải bơi bằng 2 cách. Một là dùng mái chèo, hai là dùng xào đẩy. Chúng ta thấy người đi thuyền bằng xào đẩy chưa? Đi cái thuyền đi cái thúng nhỏ nhỏ ấy, họ dùng xào họ đẩy, họ cắm xuống đất xong đẩy xong hết các lại nhổ lên, xong họ lại cắm xuống lại đẩy xong lại nhổ lên. Đó, như thế. Nhưng ở Pháp lúc này họ không dùng người bơi, không dùng người đẩy nữa mà thuyền vẫn đi được, có nghĩa là họ dùng bằng xuồng gì? Thuyền gì? Thuyền máy. Chúng ta thấy không? Họ dùng bằng thuyền máy. Chính vì họ dùng bằng những con thuyền lớn như vậy, vì vậy mà họ mới vượt gì ạ? Vượt qua Đại Tây Dương, đi qua gì? Đi qua Biển Đông. Họ mới ở trong Biển Đông, họ mới đánh chiếm Đà Nẵng chúng ta, rồi sau này đánh chiếm đất nước chúng ta. Họ đi bằng đường gì? Đường thủy đấy các quý vị. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, cụ sang đó cụ mới thấy gì? Đèn đó thì không cần phải thắp. Vì ở Việt Nam chúng ta cái thời vua Tự Đức này thì đèn chúng ta vẫn phải thắp bằng đèn gì? Đèn dầu. Vẫn thắp đèn dầu, đèn Hoa Kỳ á. Nếu mà ở trong triều đình thì chắc thắp bằng cái loại đèn nó to hơn tí. Còn người dân chúng ta thắp bằng cái đèn Hoa Kỳ nó bé tí tí á. À, bé tí tí. Các vị biết đèn Hoa Kỳ chưa? Chắc Phật tử lớn tuổi đều biết đèn Hoa Kỳ, còn nhỏ nhỏ chắc không biết đèn Hoa Kỳ là cái gì đâu. Ngày xưa gọi là đèn kỳ chứ không gọi là đèn Hoa Kỳ, đèn kỳ. Đèn kỳ. Nó chính là đèn cầy đó. Đèn cầy, đèn cầy đó. Mình gọi ông Bắc gọi là đèn cầy hay đèn kỳ hay đèn cầy. Đèn thắp bằng dầu hỏa. Cái dầu ma rút đó, dầu hỏa đó. Còn bên đấy thì họ đã dùng cái gì rồi nè? Dùng gì? Dùng bóng điện rồi. Đấy, dùng điện rồi. Cho nên cụ Phan Huy Giản cụ mới nói bên đấy gì? Đèn không cần đốt mà vẫn cháy. Họ bật cái công tắc tạch một cái ở trong kia, ngoài này là cháy đi. Cháy hết. Bây giờ chúng ta mới thấy. Đấy, ngày xưa thì bắt đầu họ dùng đèn sợi đốt. À, tôi không... Ngày xưa tôi xem cái bộ phim khoa học nói về cái anh em nhà đầu tiên tìm ra cái bóng đèn sợi đốt ấy, nhưng lâu lâu không nhớ tên các vị, về toàn tên Tây. Tôi thì bị kém ngoại ngữ cho nên là không nhớ. Các vị về có thể tìm hiểu cái đó. Cho nên á, cụ về cụ mới thấy rằng á, người Pháp họ trăm bề đều khéo. À, họ làm ra những cái sản phẩm như là gì ạ? Đèn không cần phải, rót dầu không cần phải, đốt dầu mà gì? Không cần phải, đốt đèn mà đèn vẫn cháy, bật công tắc cái nó cháy. Tàu thuyền thì không cần phải chèo, tự nó đi. À, xe không cần phải người đẩy, người kéo, cũng tự nó chạy. À, về thì cụ mới nói cái việc đó. Cụ nói rằng cái người Pháp trăm việc đều khéo, duy nhất chỉ có cái quyền gì? Quyền tạo hóa, sinh tử, tử sinh là họ chưa làm chủ được mà thôi, còn bị cái tạo hóa định đoạt mà thôi. À, nghe cái cụ Phan Huy Giản, cụ về cụ nói như vậy. Vua Tự Đức và ông Nguyễn Chí Phương, Nguyễn Chí Phương là bạn thân, cũng là quan lớn, là bạn thân của cụ Phan Huy Giản. Cho nên vua Tự Đức thì và Nguyễn Chí Phương cũng như là triều thần ở trong cung đình á, trong cung vua đều cười và bảo ông là gì, mới đi ra nước ngoài có mấy tuần đó về đã gì, đã nói khoác rồi, đã khoác lác rồi, làm gì có cái chuyện đèn không cần thắp mà vẫn cháy, làm gì có cái chuyện thuyền không cần chèo cần bơi mà vẫn chạy, làm gì mà xe không người đẩy người kéo mà vẫn gì vẫn đi. À, chúng ta thấy không, ngay tại đất nước Việt Nam chúng ta mới có khoảng hơn 200 năm về trước thôi các quý vị. Đấy, tôi chưa nói 500 năm mà nghìn năm, vài nghìn năm về trước. Mới chỉ nói khoảng 200 năm thôi. Mà chúng ta thấy, mà lúc đó là vua nhá, vua Tự Đức nhá. Rồi á, ông Nguyễn Chí Phương là một vị quan lớn ở trong triều. Rồi các đại thần ở trong triều đều không tin và cho nó là gì? Là câu chuyện hoang đường. Làm gì có cái chuyện xe không người đẩy người kéo mà vẫn chạy, thuyền không người bơi người chèo mà vẫn đi, làm gì đèn không thì không đốt không rót dầu không thì không thắp mà vẫn cháy. Đấy, chúng ta thấy đây, cho nên nhưng mà đấy, nói như vậy chúng ta mới thấy rằng cuộc sống ở trên đời này á, không phải là cái gì chúng ta cũng biết đâu. Chúng ta thấy cái chuyện đèn không cần thắp dầu, thuyền không cần gì, người bơi, người chèo, xe không cần người đạp, người kéo, mà vẫn cứ đi. Mới có 200 năm trước thôi các quý vị. Chúng ta thấy vua một quốc gia còn gì, còn không tin, còn không gì, không biết, hiểu, không biết. Đại thần ở trong gì, trong một quốc gia còn không gì, không hay, không biết gì. Đấy là người thật, việc thật ở thế gian, mà ông vua thì có thể nói là gì, vua thì có thể bảo không biết thì thôi, nhưng đại thần là người gì, học rộng biết nhiều, đúng không? Muốn làm đại thần ngày xưa đều phải thi, đầu tiên là thi đỗ gì nhỉ, đỗ thám hoa bảng nhãn rồi mới đến gì, đậu vào tiến sĩ trạng nguyên. Đầu tiên là đỗ thi hương này, xong mới đến thi hội này, xong mới đến thi gì, thi đình. À, thi hương mình gọi nôm na cho giống như là thi, mình gọi là bây giờ thi hương nó giống như là thi đỗ cấp 2 bây giờ ấy. À, vượt qua cái cấp thi ở gì, ở xã này. À, do ông gì, do ông chánh tổng ông tổ chức, giao cho chánh tổng cho chánh lý á, tổ chức, mình gọi bây giờ nói nôm na như là gì, cấp xã. Gọi là nó tương đương với cái gọi là đỗ cái bằng cấp 2 bây giờ ấy. À, kiểu thế, hoặc có thể hơn một chút. Xong là đến thi hội. À, thi hội nó lên cho khoảng, ngày xưa thì nó gọi là chi phủ á. À, chi phủ nó còn hoặc cấp tỉnh bây giờ, thuộc cấp tỉnh bây giờ. Thi hương xin lỗi, nó trên cấp xã, nó phải là cấp huyện bây giờ. Nó là chánh tổng, lý trưởng, chánh tổng các thứ đó, tổ chức và các quan chi huyện chủ khảo thì nó gọi là thi hương. Thi hội thì nó thuộc như là, nó là thuộc về phủ, nó tương đương với cấp tỉnh bây giờ, gọi là thi hội. thi hội. Đỗ được thi hội xong mới ra mới nộp hồ sơ. Mới nộp hồ sơ đến thi đình. Thi đình tức là gì? Do triều đình đứng lên làm chủ khảo. Và đỗ ba cái chức to nhất đó, là thám hoa, bảng nhãn và trạng nguyên. Trạng nguyên là to nhất. Xong đến thám hoa, xong đến bảng nhãn. Mình bây giờ gọi là đỗ gì ạ? Giải nhất, giải nhì, giải ba. Mình nói như thế cho các cụ dễ hiểu, đúng không? Giải nhất, giải nhì, giải ba. Giải nhất là trạng nguyên, đỗ thứ nhì á là thám hoa, đỗ thứ ba là bảng nhãn. Kiểu như thế. Nó là như thế để chúng ta nói như thế để chúng ta dễ hiểu. Cho nên các quan ở trong triều phải đều là những người ít nhất cũng phải đỗ thi đình, đúng không? Đỗ thi đình rồi, tức là những cái tầng lớp gọi là tri thức, tầng lớp gọi là xuất sắc nhất trong một quốc gia. Nhưng mà chúng ta biết này, đấy, đến lúc đó còn không biết được rằng như ông Nguyễn Chí Phương, chúng ta xem một cái vị quan rất lớn ở trong triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ, vậy mà về nghe bạn của mình là cụ Phan Thanh Giản đó, nói không tin. Không tin là có, vì chúng ta biết ngày xưa chúng ta ở trong bó hẹp trong cái gì, cái hoạt động của quốc gia mình, có đi sứ thì cũng sang bên sứ tàu là cùng thôi, sang Trung Quốc là cùng, sang Lào, sang Campuchia, sang Thái Lan nữa là cùng thôi. Nếu có đi sứ chỉ đi mấy nước chung quanh ở ven ven liền biên giới với nhau này thôi. Nhưng mà những quốc gia đó họ vẫn còn lạc hậu cũng như chúng ta. Triều đình nhà Thanh á, ở bên Trung Quốc á, thì khá hơn một chút, nhưng vẫn còn lạc hậu như vậy. Họ vẫn đi xe kéo mà, cũng chưa chế tạo được ô tô, chưa chế tạo được xuồng máy, thuyền máy cũng chưa chế tạo được điện thắp sáng, cho nên như nhau hết. Vì vậy mà có đi sứ sang mấy cái nước quanh quanh lân bang này cũng chỉ thấy những cảnh đó thôi. Vì vậy mà vua Tự Đức làm sao tin được, các quan ở trong triều không tin được. Không tin không phải là không có. Cho nên chúng ta thấy cụ Tổ ấy, Đức Đệ Nhị Tổ, cụ dẫn chứng hay lắm, thiết thực lắm. Lấy ngay cái cuộc sống trong đất nước mình này để giải thích cho mọi người thì mọi người hiểu dễ hơn. Có những cái minh chứng rõ ràng như thế. Theo triết học người ta gọi đây gọi là biện chứng, rất là logic. Biện chứng logic, lấy những ví dụ cụ thể con người của Việt Nam cho mọi người thấy. Mà mới cách đó mới chỉ có gì vài chục năm về trước, hơn chưa đến trăm năm về trước đấy, cho mọi người thấy. Cho nên chúng ta thấy đây, chúng ta thấy vua còn không tin, đại thần còn không tin là thế giới ở trong, ngay trong gì, thế giới của chúng ta này, cõi người của chúng ta này mới chỉ có gì châu Á và châu Âu thôi các quý vị, mà đã có cái sự khác biệt như thế rồi, mọi người không tin. Nhưng không tin không phải là không có, vua Tự Đức và đại thần không tin. Nhưng thực tế lúc đó Pháp có xe không cần phải người kéo người đẩy vẫn đi chưa? Có chưa? Có rồi. Thuyền không cần phải người bơi người đẩy vẫn chạy chưa? Có chưa? Có rồi, có rồi. Cho nên với một thời gian sau nó mới thì tàu thuyền nó mới áp sát vào biển Đà Nẵng. Và những quả Đại Bác đầu tiên cũng là cái lúc nó khai chiến và biến Việt Nam chúng ta thành ách áp bức nô lệ cả một thời gian cũng khá dài các quý vị. Hết hẳn một đời người đấy các quý vị. Thậm chí là hai đời người, nhưng đời ngắn phải hai đời người này. Thực sự đến năm 1945 chúng ta mới giải phóng được. Đánh đuổi được giặc Pháp thì giặc Mỹ lại tiếp tục đi vào để xâm chiếm nước ta. Mà đến tận năm 1975 thì chúng ta mới giải phóng và thống nhất đất nước. Chúng ta thấy từ cái chỗ mà vua Tự Đức không tin ấy, không tin rằng ở phương Tây con người ta làm được những cái việc như thế cho nên chủ quan. Vì chủ quan cho nên không lo đối phó phòng bị được là gì? Giặc đều lại có thể từ ngoài biển mà ồ ạt kéo vào như thế. Chúng ta cứ nghĩ là dàn quân ra để đoán, để đánh, để chiến đấu. Giống như thời xưa, các cụ chúng ta thời xưa ấy, dàn quân ra ở sông Bạch Đằng á, đúng không? Ở bên hai bên bờ Lau Sậy á, dàn quân ra như thế để dùng những con thuyền độc mộc, con thuyền nhỏ á, để bơi ra để đánh những con thuyền lớn. Vì những con thuyền lớn thì chúng ta nước thủy triều dâng lên hạ xuống, chúng ta cắm cọc vào sông Bạch Đằng như thời xưa, chúng ta nghĩ chúng ta cũng đánh được như thế, nhưng không. Thời thế nó thay đổi, cái sự phát triển về khoa học và về các loại vũ khí tối tân của ở trong quân đội của thế giới nó đã thay đổi. Chúng ta không thể dàn quân ra khi mà nó dùng đại bác là nó bắn. Chúng ta không thể chạy đến gần khi nó dùng đại bán và đại bác và súng, thì ngày xưa nó mới là súng kíp thôi. Nhưng mà súng kíp cũng đã chết rồi. Súng kíp nó bắn được khoảng độ tầm 100 mét, hơn 100 mét. Chúng ta vẫn chết. Chúng ta chưa dùng muốn dùng dao, dùng kiếm để chạy đến để chém nó thì phải đánh giáp lá cà. Nó chưa chạy đến là bắn chết nó mất rồi, còn đâu nữa mà đánh. Cho nên chúng ta mới thua lại như thế. Công thành thì nó đâu có dùng cung tên, đâu có dùng thang như chúng ta nữa đâu. Mà nói gì ở xa cả mấy trăm mét gì, đại bác nó cứ nã vào. Thế là chúng ta không chống được. Chính vì chủ quan. Cụ Phan Huy Giản, cụ đi sứ về cụ nói rồi mà vẫn chủ quan. Vẫn chủ quan. Cái chủ quan ấy nó chẳng khác gì cái thời xưa. Việt Nam chúng ta có một cái câu chuyện nỏ thần của gì? An Dương Vương. Câu chuyện của Mỹ Châu và Trọng Thủy đó. À, cũng chỉ vì chúng ta, An Dương Vương mất nước vì nghĩ rằng mình có nỏ thần. Cho nên nó tin tưởng thành con rể, thành con dê đấy. Đúng không? Tin tưởng thằng con dê ấy, nó mới vào tận nhà nó học hết những cái kỹ năng, kỹ thuật làm nỏ của Việt Nam, của quân đội chúng ta, của đất nước chúng ta, nó cung cấp về cho đất nước nó cách để phòng bị, cách để làm ra những chiếc nỏ thần, cũng chẳng khác gì chiếc nỏ thần của Việt Nam chúng ta, mà thậm chí nó còn làm mạnh hơn nữa. Bình thường ngày xưa cái nỏ nó chỉ bắn một tên, một cái tên. Cái cung bắn một lần ra một cái tên. Nhưng nỏ của An Dương Vương bắn một lần nó ra được hàng chục mũi tên, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Mà mũi tên thì rất là, cái sức bắn của nó rất là mạnh, cho nên xuyên cả áo giáp, khiến cho quân lính của giặc phương Bắc rất là kinh sợ. Nhưng khi nó học được rồi á, nó lại làm gì? Làm mạnh hơn. Cho nên An Dương Vương chúng ta cứ nghĩ rằng chúng có nỏ thần thì không có sợ, giặc nó đến cũng như lần trước thôi, đến thì ắt nó phải gì, phải lui về, nó sợ nỏ thần. Nhưng không ngờ lần này nó tìm cái cách, tìm rất nhiều cách để nó chặn được cái làn tên đầu tiên của nỏ thần Việt Nam chúng ta bắn ra. Cũng giống như Khổng Minh nhé, nhờ vào sương mù ở trên con sông đánh trống khua chiêng và cho quân lính hò reo ầm ĩ lên, Tào Tháo cứ nghĩ rằng á quân Ngô Thục là kéo đến đông, cho nên á cứ thế là sai quân lính, quân ngụy của mình á bắn đi, bắn tên xối xả như mưa, bắn một hồi lâu rồi tên gần hết rồi á, thì khi đó thì cũng là cái lúc mà sương mù tan một cái thì nhìn thấy chẳng thấy quân lính của Ngô Thục đâu, chỉ thấy là toàn người bằng rơm ở trên mạn tàu, hai bên sườn tất cả thì mạn tàu người rơm ở trên tàu chi chít là mũi tên. Khổng Minh lúc đó thì đi ra mới nói cảm ơn Tào Công đã ban tên cho chúng tôi, không cần phải vót một ngày nào mà được thì hàng vạn vạn mũi tên. Chúng ta thấy người đấy là cái cách, cái dùng mưu để chiến thắng quân thù. Chúng ta cái mưu lược của chúng ta bị lộ rồi, của An Dương Vương bị lộ rồi, cho nên bị giặc nó bắt bài. Lúc đó bắn hết loạt đầu tiên, loạt thứ hai, loạt thứ ba là nó không sao, nó chạy sát vào thành rồi, cuối cùng là phải bỏ thành mà chạy rồi á thì mang theo cô con gái. Cô con gái thì lúc đó thì cái ông chồng rể chồng dê chồng dế đó, nó mới tặng cho cô vợ của mình một cái áo rất là đẹp, mà một cái áo thì bằng áo lông gì, áo lông ngỗng. Cho nên chạy trên đường á, thì khi chạy vướng vào cái cỏ và cái gai ở bên đường thì đương nhiên nó cào một cái là áo đó gì nó tuột một tí gì tí lông ra. An Dương Vương chạy đến đâu nghe giặc hô đuổi gì hô đuổi bắt giết theo sau đến đó. Rõ ràng có hai bố con cưỡi ngựa chạy, mà tại sao đi đến đâu giặc lại gì đuổi theo đến đó. Nhìn sang đằng sau không có ai, chỉ có cô con gái của mình đang cưỡi ngựa cùng cha. Chúng ta thấy không, đấy cái mưu mô xảo quyệt của phương Bắc là nó khủng khiếp như thế. Cho nên bây giờ chúng ta mà không đề phòng được ấy, kể cả đất nước chúng ta bất cứ lúc nào, kể cả bây giờ, nếu không đề phòng cứ tin tưởng vào 16 chữ vàng rồi bao nhiêu cái tốt đó, một lúc nào đó có khi ân hận không kịp. Ân hận không kịp các quý vị. Nhưng tôi tin rằng đảng nhà nước chúng ta, chính phủ chúng ta, người dân chúng ta cũng đề phòng đấy chứ không phải không. Chứ đừng nói 16 chữ tốt thì nói với nhau thì cứ nói, nhưng còn thì mình vẫn cứ phải đề phòng. Chứ không, chúng ta hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta 16 chữ vàng bắt tay với họ là chúng ta không đề phòng, không lo cái điều đó. Có đề phòng chứ. Có đề phòng thì chúng ta mới phải mua vũ khí, mua tàu ngầm, mua máy bay, mua xe tăng, mua sản xuất các loại vũ khí tối tân để bảo vệ tổ quốc chứ. Nếu không đề phòng thì làm sao? Chúng ta không chỉ đề phòng một quốc gia mà đề phòng gì? Tất cả các quốc gia họ có cái gì? Có cái dã tâm xấu muốn xâm chiếm, muốn thôn tính đất nước, lãnh thổ của Việt Nam chúng ta, đề phòng hết. Chứ không đừng có nói là không đề phòng. Chúng ta vẫn phải đề phòng. Và chúng ta đã và đang đề phòng. Tất cả những việc làm của đảng nhà nước chúng ta thấy đó, đấy là những việc đề phòng. Nhưng có cái chúng ta là một quốc gia nhỏ bé. Chúng ta phải khéo léo đối nội đối ngoại làm sao đó để cho nó không căng cức, hạn chế tối đa cái việc gì va chạm bằng súng đạn, bằng quân sự các quý vị. Bây giờ người ta ngoại giao là chính, ngoại giao mà không thành thì mới đến quân sự. Chứ thời buổi bây giờ mà cứ hơi một tí là sồn sồn lên bảo đánh, đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Xây dựng cả trăm năm, cả vài trăm năm, chỉ vài ngày chiến tranh thôi là tan tành hết. Chúng ta cứ nhìn Syria, rồi nhìn cái quốc gia bên cạnh của Liên bang Nga, đó là Ukraine. Ukraine là một quốc gia được tách ra từ Liên bang Xô Viết, Liên Xô đúng không? Đó, cũng rất là giàu có ở phương Tây, đất nước rất là giàu có. Nên khi đất nước loạn lạc một cái, chúng ta thấy trong cái trận chiến giữa mà miền Đông và miền và chính phủ Ukraine, chúng ta thấy, tôi xem một cái clip về sau một cái cuộc chiến, sau một cái trận, một loạt đạn pháo của hai bên, không còn một ngọn cỏ nào sống được các quý vị. Bây giờ chiến tranh bây giờ nó khủng khiếp. Những cái loạt đạn ví dụ như cái loạt đạn mà Katyusha hay cái gì đấy của Liên Xô bắn 24 cái quả tên lửa đấy, trong vòng 40 cây số không có cái gì sống được. 40 cây số vuông các quý vị. Không có con gì sống được. Cỏ cũng cháy hết luôn. Đấy mới chỉ là một loạt đạn thôi các quý vị nhé. Tôi chưa nói rằng những đấy hai bên chiến tranh với nhau đến cái mức độ như thế mà trong một quốc gia nội chiến xong một loạt đạn, trên đường phố không còn một cây nào lành lặn nữa, không còn cái cỏ nào có thể sống được nữa, tan tành luôn, phố xá, điện đài lầu các bao nhiêu sụp đổ hết. Thế chúng ta lại muốn đưa đất nước chúng ta về thời kỳ đổ đá hay sao? Mà hơi một tí cứ bỏ đánh, thế thì chúng ta bỏ đánh thì họ cũng bỏ đánh, hai bên đều bỏ đánh thì lao vào đánh nhau thôi. Giống như hai con dê đi trên đường, không con dê nào thì không con dê nào chịu, con dê nào chúng ta thấy cuối cùng hai con dê húc nhau. Trên một cây cầu hẹp, ngày xưa còn bé đi học đó, chúng ta thấy con nào đến bờ? Con nào đến bờ trước? Một con trắng, con đen, con nào đến bờ trước? Hả? Con nào? Con trắng á? À, con đen á? À, ngày xưa tôi đi học á, bây giờ tôi vẫn nhớ là cái bài hai con dê húc nhau á, đi qua cái cầu hai chả con nào muốn nhường nhau á, và lao vào gì, con dê trắng thì bảo là gì, này mày tránh ra cho tao đi trước, con dê đen bảo là tao đến đây trước, mày tránh ra cho tao đi trước, hai con gì chả con nào chịu nhường con nào và lao vào húc nhau trên cây cầu hẹp, và cuối cùng cả hai con đều rơi tõm xuống nước đó, chiến tranh. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đem áp dụng, cũng có thể đem khuấy động, và cũng có thể đem ra để hăm dọa và để đánh nhau. Bây giờ chúng ta thấy chiến tranh bây giờ nó văn minh hơn nhiều. Chiến tranh gì? Kinh tế. Anh hung hăng, anh tàn bạo, nó cấm vận cho một cái là toi luôn. Đất nước có cái tự loạn lạc luôn. Chúng ta thấy Trung Quốc bây giờ mà cứ khoảng là Mỹ mà cứ cấm vận cho khoảng độ 3 đến 5 năm nữa, nếu mà ông Donald Trump ông trúng cử tổng thống một lần nữa, nhiệm kỳ 2, 4 năm nữa, Trung Quốc rất dễ bị phá sản về kinh tế. Mà kinh tế phá sản thì chúng ta biết rằng nó sẽ kéo theo là gì ạ? Cái bất ổn xã hội. Bất ổn xã hội sẽ kéo theo bất ổn về gì? Về an ninh chính trị trong một quốc gia. Và chúng ta thấy Trung Quốc bây giờ đang gặp cái hoàn cảnh đó. Đó là tại Hồng Kông. Người dân Hồng Kông biểu tình rầm rộ, xuống phố thì biểu tình rầm rộ. Muốn dẹp được cái này cực kỳ khó. Vì sao? Vì một cái đạo luật thôi, chỉ vì một cái đạo luật. Vì một cái đạo luật là muốn dẫn độ những tội, những người bị xử tù. Vì những tù nhân chính trị hay là tù nhân, những cái gì, những người mà mang cái án chính trị hay là cái gì đó thì phải mang sang Trung Quốc để xử, chứ không xử Hồng Kông. Nhưng luật pháp của Trung Quốc thì chính sách khi mà Anh và Trung Quốc ký thỏa thuận lại với nhau, bàn giao lại Hồng Kông cho Trung Quốc thì có cái thỏa thuận hẳn hoi. Đó là một quốc gia nhưng mà hai chế độ. Ở Trung Quốc thì theo chế độ cộng sản lãnh đạo, còn ở Hồng Kông thì theo gì? Theo cái kiểu dân chủ lãnh đạo, theo kiểu dân chủ của châu Âu, cụ thể là của gì? Vì thuộc Anh, thuộc địa của Anh mà lãnh đạo theo kiểu đấy. Nhưng bây giờ Trung Quốc càng ngày càng muốn gì? Muốn bóp vào và nắm vào. Người dân Hồng Kông họ sống, họ tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do gì? Ăn uống tự do, nói năng nó quen rồi. Bây giờ tự nhiên là gì? Bóp họ vào theo cái chính sách quản lý của Bắc Kinh, họ không nghe. Chỉ một cái đạo luật thôi họ biểu tình. Chúng ta thấy đến bây giờ biến thành, khoảng tuần nay biến thành bạo loạn rồi, từ biểu tình ôn hòa thành bạo loạn. Và cảnh sát Trung Quốc đã được, quân đội Trung Quốc đã điều sang để trá hình thành cảnh sát Hồng Kông để bắt bớ, và thậm chí là bắn đạn hơi cay, bắn đạn, bắn súng nước, rồi đánh đập người biểu tình một cách dã man. Và Mỹ hôm qua hôm kia đã thông qua cái luật bảo vệ Hồng Kông. Chúng ta thấy không biết là nó sẽ đi đến đâu. Nếu Trung Quốc mà giải quyết không khéo léo, chỉ cần bây giờ đem súng đạn mà bắn người dân biểu tình Hồng Kông, chắc chắn thế giới sẽ không để yên như mấy chục năm trước ở vụ thảm sát Thiên An Môn. Không phải như thế nữa. Trung Quốc chỉ cần mà tính sai một cái, sai nước cờ chính trị một cái, là không chỉ mất Hồng Kông đâu. Mà bây giờ nếu mà Trung Quốc nhượng bộ Hồng Kông thì Tây Tạng lại nổi lên, Tân Cương lại nổi lên. Rất khó xử các quý vị, không phải đơn giản. Bàn cờ chính trị trên thế giới bây giờ chúng ta thấy họ không phải là dùng súng đạn. Đầu tiên bây giờ mấy chú thợ nhà mình đi sang Trung Quốc về nói rồi, kinh tế Trung Quốc bây giờ họ vẫn nói là tăng trưởng 6,5%. Nhưng đấy là gì? Con số thôi. Sang tới nơi thì mới thấy các nhà máy lớn nhỏ Trung Quốc đóng cửa rất là nhiều. Mình sang mua máy mà, nhập máy về để làm ngọc làm tượng đó. Đóng cửa nhiều lắm, người dân mất việc nhiều lắm. Nhưng họ bưng bít thông tin không dám nói mà thôi. Đấy, chúng ta mới chỉ thấy là Mỹ mới chỉ có một vài cái động thái về kinh tế thôi, đánh thuế thôi. Đấy, chưa nói là cấm vận nhé, đây mới chỉ đánh thuế thôi các quý vị. Không phải là tổng thống nào, không phải là vị lãnh tụ nào cũng giỏi như là Putin đâu. Mỹ, thế giới cấm Putin đó, cấm nước Nga, cấm vận kinh tế nước Nga, nhưng mà Putin thì vẫn lèo lái, đất nước của họ phát triển, người dân của họ yêu mến, lãnh tụ của họ. Vì sao? Vì gặp một cái vị tổng thống là có thể nói là xuất sắc nhất thế giới bây giờ. Thời xưa nói về cách đây vài chục năm thì phải nói này, Chủ tịch Hồ Chí Minh bị cha già dân tộc của chúng ta nói thế thôi, bên kia nó chửi thì chửi thôi, nhưng mà nó kính nể bội phần đấy các quý vị, kính nể cái tài năng của bác đến bội phần đấy. Không tài làm sao mà đánh đuổi được hai đế quốc hùng mạnh là giặc Pháp và Mỹ, trong khi đó thì Nhật còn đầu hàng, đúng không? Nhật còn đầu hàng Trung Quốc, vậy thì một đất nước to lớn như thế, mạnh như thế mà còn thua một quốc gia nhỏ hơn rất là nhiều, đó là thua gì? Thua Nhật. Đó. Chúng ta xem cái bộ phim Chân Châu Cảng chứ, Nhật nó sang tận bên gì ạ? Sang tận bên sát bên Mỹ thì họ đánh. Họ đánh chìm cả những cái con tàu chiến lớn to lớn của Mỹ. Chết không biết bao nhiêu là người. Chúng ta Nhật không phải là đơn giản. Nếu mà Mỹ không gì thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki thì Nhật không đầu hàng. Chắc chắn Nhật không đầu hàng. Nhưng chúng ta thấy nước Nhật không to lớn, nhưng mà đánh thắng Trung Quốc. Nếu mà Mỹ không bỏ bom xuống hai thành phố Nhật Bản đó thì nó không đầu hàng, nó thì Trung Quốc mất nước. Nhưng chúng ta thấy Mỹ vào Việt Nam cuối cùng lại phải rút quân ra đi một cách là nhục nhã, rút quân ra về một cách nhục nhã. Phe thân Mỹ thì cũng phải gì, phải đầu hàng, phải ra đi. Cho nên nếu chúng ta thấy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta mà không giỏi thì làm sao mà có thể đánh đuổi được hai cái đế quốc hùng mạnh như thế. Và bây giờ cái thời bình bây giờ thì các lãnh tụ thế giới họ nói này, Tổng thống Nga đương nhiệm, ông Putin là một trong những lãnh đạo có thể nói là xuất sắc của thế giới. Còn Tổng thống Mỹ bây giờ tuy không giỏi về quân sự nhưng ông lại rất giỏi về kinh tế. Chúng ta thấy hai đời Tổng thống trước ông ấy là ông Bush kìa, Bush con, và ông Obama làm cho đất nước gì điêu đứng về kinh tế. Người dân của Mỹ thất nghiệp là rất là nhiều, biểu tình diễn ra gì khắp đất nước Mỹ, đặc biệt là ở nhiệm kỳ thứ hai của ông Bush, George Bush, ông Bush con đó, gọi là ông Bush con, Bush cha thì trước, ông Bush này ông Bush con, gọi là Bush con. Thế hai bố con đều làm tổng thống Mỹ. Ông bố thì là mấy nhiệm kỳ trước gọi là Bush cha, ông con là hai nhiệm kỳ sau gọi là Bush con. Cho đến gì đến ông Obama vẫn không giải quyết được cái vấn đề tụt hậu về kinh tế và nạn thất nghiệp tràn lan xảy ra ở Mỹ. Nhưng đến ông Donald Trump này lên, chúng ta thấy một doanh nghiệp, một doanh nhân, một tỷ phú, một doanh nhân ra ứng cử và trúng tổng thống. Lúc đầu mọi người không tin rằng ông có thể làm được tổng thống. Và nói thật với các vị, ngày đầu tôi cũng không tin ông có thể làm được tổng thống. Mình cứ nghĩ theo cái cách suy nghĩ của Việt Nam của mình á, phải trải qua bao nhiêu năm á, hun đúc, huân tập và tôi luyện ở trong đội ngũ của Đảng, của nhà nước, của chính phủ, trải qua các chức vụ từ là nhân viên xong phó phòng, trưởng phòng, rồi phó giám đốc, rồi chủ tịch, rồi bí thư tỉnh, xong mới lên bộ trưởng, lên phó thủ tướng lên thủ tướng hay lên một cái ban nào đó của đảng, sau đó mới gì, mới lên tổng bí thư, mới lên chủ tịch nước, lên thủ tướng. Mình là phải đi tuần tự như thế, trải qua những kinh nghiệm như thế thì mới có thể được bầu làm thủ tướng, được giới thiệu và được bầu làm thủ tướng hay là làm tổng bí thư. Nhưng chúng ta thấy ông Donald Trump chưa làm chính trị một ngày nào, là một tỷ phú, một đại gia bất động sản và kiêm thêm gì về ngành giải trí của nước Mỹ, tức là truyền hình đó các quý vị, ra ứng cử mà lên tổng thống. Ngày đầu tôi không tin, tôi cứ tin rằng mà thậm chí là để đến 95% các nhà chính trị và nghiên cứu trên thế giới đều nghĩ rằng á, bà Hillary Clinton mới là người trúng tổng thống, trúng tổng thống Mỹ, chứ không có ai, chỉ có người Mỹ. Chúng ta thấy người Mỹ này không có gì không xảy ra với người Mỹ cả. Việt Nam chúng ta làm gì có cái chuyện đấy, Trung Quốc cũng chẳng bao giờ có cái chuyện đấy cả, Nga, Liên Xô rồi các nước trên thế giới chúng ta thấy cũng ít quốc gia có xảy ra cái chuyện đó. Từ khi đó nó mới có cái tiền lệ, và sau này chúng ta mới thấy là Ukraine từ một cái gì, một cái diễn viên cũng lên tổng thống Ukraine theo của Mỹ, theo cách của Mỹ đứng ra bầu cử một ông diễn viên hài của một quốc gia ra ứng cử tổng thống và trúng tổng thống. Việt Nam chúng ta nếu mà cho ứng cử kiểu đấy thì có khi một ông ca sĩ lại trúng là thủ tướng ấy các quý vị. Đấy. Vì một ông ca sĩ, như ví dụ mấy ông ca sĩ mà Việt Nam mà có mấy vị ca sĩ mà hát hay đó, nó chiếm được gì, gần như tất cả giới trẻ cả nước là gì, cuồng nhiệt và ủng hộ. Cái lớp đó mà đi bỏ phiếu thì thôi, ông thủ tướng công tác 35, 40 năm có khi là về vườn, còn các ông ca sĩ lại lên làm gì, làm thủ tướng mất. Đấy, chúng ta thấy nước Mỹ ấy, thì người ta mới nói rằng cái gì cũng có thể xảy ra được. Thị trưởng một thành phố là một con chó các quý vị nhá. Đấy, họ bầu thị trưởng ấy, có một cái thành phố nó ít người thôi, nhưng mà đấy họ bầu ra, bầu cử mấy năm nay rồi, mấy nhiệm kỳ nay rồi, đều một con chó trúng thị trưởng. Người không trúng thị trưởng mà chó trúng thị trưởng. Đấy, chúng ta nước Mỹ không có gì không có thể xảy ra trên đất nước của Mỹ cả, đất nước của họ tự do. Cho nên chúng ta mới thấy rằng một cái ông tỷ phú chưa làm chính trị ngày nào ra tranh cử tổng thống. Ngày đầu quả thật với quý vị tôi không tin là ông ấy trúng tổng thống, mà khi ông mới trúng tổng thống tôi còn buồn nữa cơ. Tôi còn buồn, tôi nghĩ rằng thế giới như thế này thì mất hết cái trật tự đảo lộn của chính trị thế giới rồi, có khi lại chiến tranh, có khi lại xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba thì nguy hiểm. Vì ông này ông chưa làm chính trị ngày nào, ông ra làm tổng thống một cái đất nước gọi là mạnh nhất thế giới về quân sự, về kinh tế như thế thì nguy hiểm lắm. Nhưng mà bây giờ thì lại thấy thích ông ấy hơn. Vì sao? Ông ấy ít nói về chiến tranh, ít khơi dậy chiến tranh. Bằng cái gì? Bằng cái cụ thể là gì? Ông ấy không tạo nên cái điểm nóng ở Ukraine như đời tổng thống trước Obama. Và ông gì? Ông ra lệnh rút quân khỏi Syria. Trong khi đó các nhà chính trị gia phe phái của Mỹ phần lớn là đều không bằng lòng và phản đối, nhưng ông vẫn ký quyết định là rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Syria, tránh một cái cuộc chiến có thể gì đối đầu giữa Mỹ và Nga. Mà như cuộc chiến đối đầu giữa Mỹ và Nga thì chúng ta biết có thể từ một cuộc chiến nhỏ đó nó xảy ra thì thành đại chiến thế giới, vũ khí hạt nhân khủng khiếp biết chừng nào. Cho nên tôi thì thấy là ông ấy chưa một ngày nào làm chính trị, nhưng mà làm chính trị thì lại có thể nói gì còn tốt hơn cả hai vị tổng thống tiền nhiệm. Rồi chúng ta chính sách thù địch giữa Mỹ và Triều Tiên, đúng không? Giữa Mỹ và Triều Tiên các đời tổng thống trước, 3-4-5 đời tổng thống trước chưa ngồi lại được với nhau, và ông là cái người đầu tiên đặt chân lên đất nước Triều Tiên. Mặc dù chỉ qua biên giới Hàn Triều thôi, Liên Triều thôi, Nam Bắc Triều Tiên thôi, bước qua chỉ có mấy chục bước thôi, nhưng mà ông đã đưa cái tên tuổi và hình ảnh của ông vào lịch sử nước Mỹ cũng như lịch sử thế giới. Ông là cái vị tổng thống đầu tiên bước chân qua Triều Tiên. À, mong rằng á, trong cái kỳ thượng đỉnh tới mà hai vị tổng thống và chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un mà hòa hợp được với nhau, đoàn kết với nhau, khiến cho các quốc gia đều được phát triển, đều được chung sống trong cái sự hòa bình thịnh trị của thế giới thì tốt biết bao. Còn cái quốc gia nào mà nó lấy tiền tài mà hăm dọa mọi người thì cũng phải có cái người để dùng tiền tài để rút hết nó đi, để cho nó không thể nào nó đủ tiềm lực để nó đi hăm dọa thế giới nữa. Chúng ta biết nếu mà không có những cái chính sách kìm hãm kinh tế của Trung Quốc như thế, chỉ cần 5-10 năm nữa thôi các quý vị, nó làm chủ thế giới. Một lúc nào đó nó tuyên bố này, kinh tế nó đứng đầu thế giới một cái là cả thế giới không biết sẽ đi về đâu. Mà con người Trung Quốc á, thì chúng ta phải nói thì giỏi thì họ cũng rất là giỏi, nhưng mà họ chơi, phải nói này, theo như các nhà phân tích chính trị thế giới, mà họ chơi không quân tử. Nó chơi không quân tử đâu. Nó chơi làm sao đó, chỉ muốn là mọi người phụ thuộc nó, và nó rút tiền của mọi người về túi của nó thôi, các quốc gia về gì, về ngân khố của họ thôi. Họ chơi Việt Nam chúng ta thấy không? Những cái thảm họa môi trường, chúng ta nói ngay ở ngay Hà Nội chúng ta nghe con đường sắt Cát Linh thôi, đúng không? Hà Đông Cát Linh cái gì đấy, chạy qua đâu đấy, điểm cuối tới đâu đấy, nâng vốn lên 3-4 lần rồi bây giờ vẫn không dám chạy. Đường làm xong rồi không dám chạy, vì sao? Không sợ bảo đảm, không đảm bảo về an toàn, không mất không biết bao nhiêu là tiền, tổn hại không biết bao nhiêu là nguyên khí quốc gia. Đây mới tôi mới chỉ nói một dự án thôi, còn rất nhiều các dự án nữa. Một thời gian chúng ta sai lầm về cứ nghĩ rằng ông Anh ấy, ông đem đầu tư kinh tế, ông cho vay, ông đem kinh tế thì ông cho vay, mình đang một quốc gia nghèo mà được ông Anh bên cạnh to lớn 16 chữ vàng bạn tốt đem tiền cho vay, cứ thế là vay vào thôi, bây giờ trả lãi là ốm ho, công trình thì lại không sử dụng được, đem trả bằng gì? Đem trả bằng đất, đem trả bằng khoáng sản thì nó khai thác ở trên đỉnh đồi, trên đầu đi đầu nguồn, nó xả thải xuống. Chúng ta biết là khai thác quặng hay các thứ gì trên đầu nguồn, nó xả thải xuống thì ô nhiễm môi trường, ô nhiễm dòng nước, rồi nó dùng thủy ngân hóa chất ở trên đầu nguồn, nó khai thác vàng, khai thác các quặng. Chúng ta sai lầm lớn, bây giờ thì không biết làm thế nào, ký đã ký rồi, ký 30 năm, ký 50 năm rồi, bây giờ làm thế nào đấy? Đấy, không chỉ Việt Nam chúng ta mà các quốc gia trên thế giới bây giờ mới giật mình, mới ngã ngửa ra là gì? Cũng đều như tình trạng như Việt Nam chúng ta. Myanmar vừa từ chối cái dự án điện trên 3 tỷ đô của Trung Quốc, không dám làm. Ký rồi nhưng bây giờ thẳng thừng không dám làm. Bây giờ nó chạy sang Lào, sang Campuchia. Việt Nam chúng ta bây giờ tỉnh rồi, không ký cho cái mới nữa. Chúng ta biết vừa qua mấy ông tướng ở trong quân đội mất gì? Mất chức là do bán cái đất ở trong khu vực trong Đà Nẵng á, bán đất cho Trung Quốc á. Đấy, mất chức. Đấy. Ngày trước bán được không sao? Bây giờ thì cái sự gì? Chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ thì mới gì? Bị khui ra thì mới mất chức. Chúng ta biết là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng không phải là đơn giản, mà còn gì? Còn bị cắt chức, bị mất chức. Chưa khởi tố đi tù là tốt lắm rồi. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ngày xưa tôi cứ nghĩ rằng cái ông Obama ông lên không biết có làm được không, mà sợ là xảy ra gì, xảy ra cái chuyện là đại chiến thế giới thứ ba thì chết. Nhưng hóa ra bây giờ ông lại làm rất là tốt. Chúng ta thấy người Mỹ, tuy rằng một số nhóm người là chính trị không thích ông ấy, vì ông ấy cứ hơi một tí là ông lên mạng ông ấy nói, ông ấy chả giữ cái quái gì cả, ông ấy nghĩ nào nói thế, thậm chí ông chửi mọi người một cách là ông chửi luôn các nhà chính trị đối lập, ông chửi luôn. Nhưng mà người dân Mỹ bây giờ nạn thất nghiệp không còn nữa, gần như không còn nữa. Hai đời tổng thống làm cho đất nước Mỹ điêu đứng về công ăn việc làm. Những cái chủ trương chính sách của ông tổng thống bây giờ, người dân Mỹ đã có việc làm, đã nâng cao đời sống, người dân lại thích ông ấy. Nhưng một số thì số phe nhóm chính trị là không thích ông ấy, cho nên vẫn cứ phá. Chúng ta thấy tự do thì nó cũng có cái lợi mà có cái hại cái đấy. Tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do làm chính trị, nó cũng có cái hại của nó chứ không phải là lợi hết đâu các quý vị. Thôi đá qua chính trị, đá qua cái vấn đề thế giới một tí, trở lại bài chúng ta ha. Trở lại bài một tí, lắm khi nói cho các vị đỡ buồn ngủ. Nói cho đỡ buồn ngủ, chúng ta tu thì tu nhưng cũng phải biết đến tình hình thế giới, đúng không? Tu mà chúng ta biết không biết cái gì thế giới bên cạnh nữa thì chẳng khác gì á ông vua Tự Đức với lại ông Nguyễn Chí Phương, rồi các quan lớn trong triều đình nhà Nguyễn chúng ta. Đến cho thế giới họ đã sản xuất ra gì, ra ô tô rồi, thậm chí là lúc đó có thể ra có cả máy bay rồi, mà đất nước chúng ta, vị lãnh tụ cao nhất của đất nước đó là vua, mà không biết là thế giới họ phát triển gì ạ, đến cái mức độ thế rồi. Thế mất nước là đúng thôi, đúng không? Mất nước là đúng thôi. Bây giờ chúng ta bảo đi tu, tất cả người Phật tử chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta đi tu thì không nhòm ngó gì đến việc đời, thôi kệ xác cho mấy gì, mấy ông làm chính trị làm nào thì làm, chúng ta chỉ biết ăn và biết tu thôi, có cơm thì ăn, có áo thì mặc, có chùa thì đến. Vậy chúng ta thử hỏi một lúc nào đó, nếu chúng ta cái người Phật tử theo đó, Phật giáo trong đất nước chúng ta, đây người ta nghiên cứu, người ta bảo chỉ dựa trên những cái người quy Tam Bảo thì cho rằng nó chiếm khoảng 1/5 của dân số Việt Nam chúng ta. Nhưng mà tính những người có tâm linh, có tín ngưỡng, đi chùa lễ Phật, có tín ngưỡng với Phật mà không ghi vào hồ sơ tôn giáo, có chiếm già nửa đấy các quý vị. Theo Phật giáo là già nửa cái số dân số của Việt Nam chúng ta đấy các quý vị. Đấy, tôi hỏi tất cả các vị ngồi đây, ngày xưa cái còn đang công tác cơ mà, trong sơ yếu lý lịch tôn giáo, tôn giáo .. không, đều không hết các quý vị, đều không hết đấy, có ai dám ghi có đâu, đúng không? Nhưng thực tế ở nhà gì ạ, vợ con vẫn cứ nam mô cốc cốc cốc, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, vậy mà tôn giáo không. Đấy, không. Vì sao? Vì chế độ của chúng ta là Đảng Cộng sản, mà Đảng Cộng sản ngày xưa đấy chủ thuyết là gì, là vô thần. Cho nên nếu mà cán bộ mà nhà nước mà ghi là tôn giáo mà có vào đấy thì nguy hiểm lắm. Tất nhiên bây giờ thì nhẹ nhàng rồi, không sao nữa. Nhưng mà thì trên văn bản thì vẫn ghi là không. Trong tâm thì có, nhưng mà ngoài hồ sơ thì là không. Bây giờ xin thưa vị đến xem, đương chức thì tôi không dám nói, nhưng mà nghỉ hưu rồi các vị xem, nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, cụ còn xây cả một ngôi chùa cho các Phật tử đến tu ở trong thành phố Hồ Chí Minh, các trong đấy các vị đó, miễn phí các Phật tử đến ăn và tu miễn phí như một ngôi chùa ấy, như ngôi chùa của giáo hội bình thường ấy. Rồi đến nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng xây mấy ngôi chùa, nguyên bộ trưởng quốc phòng Phạm Văn Trà đấy gì cũng xây mấy ngôi chùa, mà tại nhà ông ở bên quê cũng có cả chùa cả nhà thờ đấy. Tôi chỉ nói sơ như vậy thôi. Còn nguyên cụ gia đình cụ tổng bí thư Đỗ Mười Ngày xưa trong gia đình cũng có gì, cũng có thờ Phật, con cái theo Phật hết, con cái đến chùa Vạn Niên hết. Nhưng mà trong tất cả những cái hồ sơ lý lịch đó có ai ghi là có không? Có ai ghi là đạo Phật không? Hay có ai ghi có không? Không hết. Tôi nói tất cả các quý vị chúng ta ngồi đây xét lại hồ sơ chúng ta xem. Bây giờ về thậm chí là tu gì ạ? Tu một ngày 6 thời tụng kinh. Làm hồ sơ tôn giáo có hay không? Không. Ngày xưa tôi mắng tôi cô em gái của tôi. Cô em gái bên dưới tôi á. Nó làm hồ sơ, nó chuyển khẩu hộ khẩu về... Về thôn Tân Phúc ở Sơn Đông đây này. Nó ghi trong cái lý lịch của nó và tôn giáo ghi không. Thằng tôi nhìn tôi mới chửi cho. Tôi nói cho bảo là các cô đúng là gì, chẳng khác gì kẻ ăn cháo đá bát. Người ta ở ngoài đời, người ta làm chính trị ấy như thế nào đó, người ta mới ấy. Nhưng các cô có làm chính trị đâu mà phải sợ. Bây giờ cả nhà mình theo đạo Phật, người ta hỏi tôn giáo có hay không thì theo ghi luôn một cái vào đó là có. Đóng mở ngoặc đơn gì? Đạo Phật vào đó. Gì đâu mà phải sợ. Đảng nhà nước bây giờ thì tự do tín ngưỡng. Có hẳn luật tôn giáo rồi cơ mà. Làm gì mà phải sợ cái điều đó. Mình theo tôn giáo mà tôn giáo thì theo tôn giáo nào thì tôi không biết, như theo đạo Phật. Đạo Phật đã gì? Kề vai sát cánh với Việt Nam chúng ta, đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta. Trên 2000 năm nay rồi cơ mà, làm gì mà phải lo lắng cái điều đó. Nếu như đạo Phật không đem lại lợi ích cho đất nước, cho dân tộc này, cho quốc gia này thì đạo Phật xin thưa các vị bị diệt vong mất rồi. Làm gì có cái chuyện là tồn tại và phát triển hơn 2000 năm song hành cùng với đất nước nữa. Từ khi du nhập cho đến nay, đạo Phật chưa bao giờ trở thành một tội đồ của quốc gia, của dân tộc, của đất nước các quý vị. Các vị cứ đọc nghiên cứu lịch sử mà xem. Chưa bao giờ đạo Phật Việt Nam chúng ta trở thành tội đồ của dân tộc. Cho đến từ khi du nhập đến nay hơn 2000 năm rồi. Từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Đến nay là hơn 2000 năm. Chưa bao giờ trở thành tội đồ của đất nước. Mà luôn luôn là gì? Cái chính sách gọi là hộ quốc an dân. Luôn luôn một cái chủ trương thống nhất. Xuyên suốt từ trên 2000 năm nay, Phật giáo Việt Nam chúng ta luôn đồng hành cùng dân tộc, hộ quốc an dân. Đó. Thế cho nên chúng ta làm gì phải sợ. Đấy, nhưng mà vì nhiều người không dám gì bày tỏ cái chính kiến của mình vào trong cái văn bản, cho nên ghi là gì? Là không. Không chỉ đấy đâu. Ngày xưa tôi đi học, học viện đó. Có một sư thầy làm hồ sơ, sư thầy Ni. Học viện rồi đấy nhá, Học viện Phật giáo Việt Nam cùng học với khóa của tôi đó. Ghi hồ sơ tôn giáo không, đánh một chữ không. Mà rõ ràng mình đang là gì ạ? Là tu sĩ cạo chọc tóc mặc cà sa ăn cơm của Phật, hỏi tôn giáo không? Không. Thế mới đau chứ lại. Xong tôi mới chửi cho một trận, tôi bảo thầy làm hồ sơ mà thầy ghi thế này à? Bà làm sao? Người ta hỏi thầy tôn giáo không, sao tại sao thầy ghi là không? Thì tôi con thấy mọi người đều ghi là không, nên mới ghi là không. Thế nói mọi người ghi là không thì mọi người họ gì? Họ không phải là sư, không chưa phải là người xuất gia, ghi là không thì họ còn vì miếng cơm manh áo hay vì một cái vấn đề gì đó tế nhị trong cuộc sống. Nhưng thầy là người tu, thầy là tăng, là ni sinh học viện Phật giáo Việt Nam mà còn ghi hồ sơ lý lịch của mình là không thì thầy gì? Thầy xả giới thì đi ra ngoài đời mà đi làm ăn. Thế bảo là con không biết, khổ thân lên học viện Phật giáo Việt Nam rồi mà còn gì ạ, còn không biết. Đấy là cái kém, cái nhìn nhận và gì kém cỏi của chúng ta. Chúng ta có ăn trộm ăn cắp gì đâu, tôn giáo chúng ta có phản bội tổ quốc, phản bội dân tộc đâu mà chúng ta phải sợ mà không dám ghi vào trong cái hồ sơ văn bản là có đó. Cho nên mong các Phật tử chúng ta, bà con nhân dân Phật tử chúng ta, trong văn bản hồ sơ chúng ta nếu có theo đạo Phật, quy tam bảo rồi theo đạo Phật, chúng ta cứ ghi là có. Đảng nhà nước bây giờ, chính phủ bây giờ họ không có sợ cái chuyện đó với chúng ta nữa đâu. Chúng ta ghi vào bình thường, không ảnh hưởng gì cả. mà thậm chí có khi là còn tốt hơn cho chúng ta. Chúng ta trung thực thì còn tốt hơn. Tôi có một cái, mấy năm trước có cái chú sinh viên, chú thi vào ngành an ninh. Trong hồ sơ của chú ghi thì theo tôn giáo có không, chú ghi là có, đóng mở ngoặc đơn đạo Phật, vì cả nhà theo đạo Phật. Và chú ấy lúc đầu chú ấy nói là con ghi như thế đi thi không biết có đỗ hay không, nhưng khi đi thi xong báo điểm đỗ, đỗ xong ra trường có việc làm, mà làm nơi thì cũng khá tốt, làm nơi khá tốt. Vừa qua thì thầy cũng nói với mấy bác lãnh đạo là đấy, chú ấy nó có tâm như thế thì xem thì nó làm được thì giúp đỡ các cháu nó. Thế các bác bảo là cháu làm rất tốt thầy ạ, đưa một quả thì từ ấy lên lên phó phòng. Đi đâu? Vì sao? Vì một con người thật thà, chân thành, dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó. Bây giờ người ta cần những con người như thế, xã hội bây giờ cần những con người như thế. Mấy năm trước thì có thể khó, nhưng mà khoảng độ 3-4 năm nay, xã hội chúng ta rất cần những con người chân thành như thế, thật thà như thế, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm như thế. Vì dân, vì nước như thế. Đó. Cho nên đây cũng là một cái mà chúng ta thấy. Tôi nói dư ra ngoài một chút như thế không thừa đâu. Có thừa không? Thừa không? Chẳng có cái gì thừa cả các quý vị ạ. Chỉ có mỗi một cái là chúng ta có tiếp thu được hay không gì. Chúng ta có gì? Mở rộng tấm lòng chúng ta hay không mà thôi. Quan điểm của thầy á, tu không phải hàng ngày chỉ cốc, cốc, cốc. Đến bữa thì ăn, mặc tình thế sự. Quan điểm của thầy là tu là phải đem lại lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, cho đất nước nữa, đóng góp một chút công sức tâm huyết của mình, của tôn giáo mình, của đạo Phật, của chúng ta vào trong cái đời sống an sinh xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta được bền vững nữa. Quan điểm tôi như thế. Có thể theo các vị, có những vị cho đấy là sai, nhưng mà tôi thì tôi cảm thấy như thế là đem lại lợi ích cho nhiều người, cho số đông. Cho nên chính vì vậy mà cũng có lúc thì trong những bài giảng tôi hay nói về cái vấn đề xã hội cũng khá nhiều lại như thế. Nói để chúng ta thì chúng ta cập nhật các thông tin, chúng ta mở rộng thêm cái tầm nhìn của mình, cái nhãn quan của Phật giáo với xã hội, với đất nước và với cuộc sống chung quanh chúng ta. Không có chúng ta bị tụt hậu. Không có chúng ta bị tụt hậu thì rất nguy hiểm. Đừng có như ông vua gì, ông vua Tự Đức và ông Nguyễn Chi Phương cũng như quan lại trong triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ. Rồi dẫn đến cái chuyện gì? Mất nước về sau. Cho nên ở đây á, trở lại bài chúng ta thấy gì? Tổ, ngài dẫn chứng một cái câu chuyện này. Ý nghĩa vô cùng các quý vị. Ngài nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cái cảnh giới cách xa gì chúng ta 10 muôn ức quái Phật, mà mỗi một quái Phật á thì tùy theo các đức Phật ngài lập đại thệ đại nguyện đại hạnh như thế nào đó, nhưng đức Phật gì lấy quái nhỏ bé nhất cũng là tam thiên đại thiên thế giới như đức Phật Thích Ca chúng ta. Có những đức Phật lấy gì, lấy 10.000.000.000 quái đại thiên thế giới là một quái Phật. Có những đức Phật đã lấy gì, vô số gì đại thiên thế giới là một quái Phật. Còn Đức Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ, ngài lấy bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu? Vô số 10.000.000.000 quái đại thiên kết thành thành một gì ạ? Thành một quái Tây Phương trang nghiêm thanh tịnh như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới qua đây chúng ta mới thấy rằng chí phàm phu, hiểu việc phàm phu còn gì, còn chưa tỏ, huống chi là hiểu việc gì, hiểu việc của bậc thánh nhân. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ như là có những nhà tiên tri, những nhà ngoại cảm, bằng cái nhân duyên, nhiều nhân duyên ở kiếp trước và kiếp này họ tu tập, cho nên họ cảm nhận được một số những cái gì, sự việc ở bên ngoài cuộc sống đời thường chúng ta có thể biết được. Ví dụ họ biết được cái chuyện gì về thế giới tâm linh, biết được về chuyện quá khứ của một người nào đó hoặc nhiều người nào đó, thậm chí biết được chuyện về gì về tương lai của một người hoặc nhiều người nào đó, thậm chí chết rồi họ vẫn gì, vẫn biết được. Không chỉ mới chết mà có khi chết vài chục năm, vài trăm năm rồi họ vẫn biết được. Đó là những nhà ngoại cảm. Chúng ta tin có nhà ngoại cảm không? Có không? Có. Chúng ta không tin thì gì? Họ vẫn có, vẫn tồn tại ở trên trái đất này, trên thế gian này các quý vị. Chúng ta không tin có tâm linh, không tin có nhà ngoại cảm, nhưng mà tâm linh vẫn có và các nhà ngoại cảm vẫn gì? Vẫn có. Chúng ta biết những nhà tiên tri nổi tiếng như là Nostradamus của Pháp, như là Vanga, đúng không? Ở Việt Nam chúng ta có nhà tiên tri gì nổi tiếng nhỉ? Trạng Trình Lê Bình Khiêm. Việt Nam chúng ta có Trạng Trình Lê Bình Khiêm được gọi là xếp vào những nhà tiên tri của gì? Nổi tiếng của thế giới các quý vị. Cũng sánh ngang với gì? Với Vanga, với Nostradamus. Đó. Và để sau này á, bây giờ có thể họ chưa viết, chưa nói. Nhưng tôi chắc chắn rằng 50 năm nữa, 100 năm nữa, những cái câu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về gì ạ? Về việc đánh giặc ngoại xâm. Bác tiên lượng trước được những cái câu chuyện, những cái sự việc có thể xảy ra trong ngày mai hoặc xảy ra trong gì, vài tháng tới như thế nào. Rồi vài chục năm nữa chúng ta sẽ thấy được. Có thể bây giờ chúng ta mà mới 5-60 tuổi, 2-30 năm nữa chúng ta sẽ được đọc những cái câu chuyện, những cái ký sự và những người gì chứng kiến bên cạnh người á, viết lại những cái câu chuyện mà người gì, người đã từng dùng những cái vấn đề, có thể nói gì, có thể nói là vấn đề tâm linh siêu việt của người để giải quyết các vấn đề. Ngày xưa tôi mới xuất gia, đang tập tu ở trên chùa thầy, tôi hay xuống chùa một mái và chơi ở đó. Thì nghe cái cụ trong chùa đó, cái cụ vãi á, cụ vãi hộ mà cái cụ vãi trong chùa đó, cụ năm đó cụ đã hơn 70 tuổi, từ năm 1994, năm đó cụ đã hơn 70 tuổi. Và cụ nói rằng ngày đó chính là cụ là một trong những người thường mang thức ăn vào cho bác. Bác ở tại cái hang đằng sau cái chùa một mái ấy. Cụ nói rằng vào một cái buổi sáng, không biết thông tin tình báo, thám báo của Pháp như thế nào, mà buổi sáng hôm đó cụ nói rằng dọn cơm lên cho bác. Dọn cơm lên cho bác ăn sáng ở đó. Mọi khi bác ngồi ăn ở cái chỗ đó, người giúp việc, tức là người mình nhà chùa mình gọi là thị giả đó, ở trong bên kia gọi là cận vệ đó, nấu cơm mang lên cho bác, đặt ở cái bàn đó, đúng mọi khi, đúng cái giờ đó bác ra ăn cơm. Nhưng sáng hôm nay cận vệ bê cơm lên đó đúng vào cái lúc gì, bê cơm lên được khoảng 5-10 phút, một quả đại bác từ đâu bắn tới trúng cái chỗ bác ăn cơm. Nhưng chúng ta biết không, bác không lên ngồi ăn cơm ở đó, biết trước để như thế để cho mọi người biết gì, để mà cảnh giác. Không phải là chúng ta ở trong hang núi, không phải chúng ta ở trong gì, ở một nơi xa xôi hẻo lánh mà thám báo của Pháp cũng như là tình báo của Pháp thì họ không biết được. Cho nên đấy. Và khi đó thì quả đại bác nó nổ gần sát ngay cái chỗ ăn mà bắn đã tung tóe hết cả mâm cơm của người rồi. Chúng ta thấy khi đó mọi người mới tá hỏa chạy vào thì không thấy cụ đâu. nhìn ra xa xa thấy một gì, một cái ông già cầm cái cuốc, đội cái nón, đội cái mũ lá và mặc cái bộ quần áo nâu nhà chùa, đang đi gì, đang bước những cái bước thật là nhanh nhẹn ở ngoài gì, ngoài đồng, đang đi lấy nước ngoài đồng. Đấy, bà cụ kể mà tôi sờn cả da gà lên. Đấy là một những cái câu chuyện mà đích thân đích tai tôi thì được nghe ngày kia mới xuất gia, nghe bà cụ vãi ở chùa Một Mái kể lại câu chuyện chùa Một Mái với chùa thầy ấy. Cụ ngày xưa cũng ở đó một thời gian. Nếu không biết trước thì chúng ta biết là trong cái mâm cơm, trong cái bữa cơm hôm đó có thể là bữa cơm định mệnh của người đó. Chúng ta thấy vì khi ăn cơm á, cụ thường ra cái, tôi đến cái hang đó rồi, vì ngày xưa tôi cũng nghịch lắm, mới xuất ra lên đó nghịch lắm, đi thăm hết vào cái hang đó, cái chỗ mà cụ ăn cơm là ở bên ngoài cửa hang đó. Ở bên ngoài cửa hang, còn chỗ ăn nghỉ và làm việc của cụ để trong hang đá, để tránh máy bay, tránh bom đạn mà. Thì thường sáng cụ ra đây ăn cơm, uống nước trà đó. Cụ hay hút thuốc mà, cho nên ăn cơm xong uống trà và hút thuốc. Chúng ta thấy bác hay hút thuốc, hút rất nhiều đó. Đấy. Rồi một câu chuyện nữa. Chúng ta mà nghe câu chuyện của Tạ Đình Đề chưa? Tạ Đình Đề là được tình báo Trung Quốc nó đào tạo, người Việt Nam, người ngay dưới Thanh Oai này. Tạ Đình Đề quê ngay dưới Thanh Oai của chúng ta này, ngay huyện Thanh Oai ấy. Có ai đọc chưa? Các vị mà bộ đội hay các gì về công an hay bộ đội thì ngày xưa thì hoặc làm ngành an ninh thường là thì có thể biết. Nhưng Phật tử bình thường, dân bình thường thì chắc không biết câu chuyện đó. Ông là người gốc ở dưới Thanh Oai, Hà Tây chúng ta bây giờ là Thanh Oai, Hà Nội á. Đi sang Trung Quốc làm ăn và được tình báo Hoa Nam. Mình bây giờ gọi tình báo Hoa Nam, mình gọi là tình báo Trung Quốc đó. Họ đào tạo. Và Tạ Đình Đề thành một vị điệp viên giỏi nhất trong mấy khoa học đó và được Trung Quốc cử về để ám sát Hồ Chí Minh, ám sát Bác Hồ chúng ta. Chúng ta biết mà bao nhiêu là những tầng tầng lớp lớp người bảo vệ Bác, nhưng không biết cách nào mà Tạ Đình Đề lại lọt vào ở trên, nằm ở trên gì ạ, ở trên trần nhà, ở trên trần nhưng mà cái trần gác xép ấy, nằm trên trần nhà, lớp trong lớp ngoài bảo vệ Bác, nhưng không ai biết là Tạ Đình Đề lọt vào từ lúc nào, nằm ở trên gác. Hôm đó Bác bảo cận vệ này, hôm nay dọn cơm mang cho Bác thêm một cái bát, một đôi đũa. Cận vệ mới tưởng là gì, cận vệ mới tưởng là hôm nay Bác có khách. Nhưng mà chả thấy báo gì cả, không thấy Bác nói gì, thì sáng sớm rồi không thấy Bác nói gì. Có khách mà cũng không thấy anh em ở bên ngoài báo vào là hôm nay Bác tiếp đoàn nào. Nhưng mà nghe Bác bảo này thì các chú lấy cho Bác thêm một cái bát, một đôi đũa, hôm nay Bác có khách đặc biệt. Đó. Thế nhưng Bác nói như vậy vẫn cứ phải mang lên thôi. Mang lên Bác ngồi vào mâm một cái thì Bác mới bảo là gì? Bác mới bảo là thôi, đừng có nấp nữa, thôi đi xuống đi ăn cơm với Bác. Nghe nói như thế, cận vệ với lại gì, mấy người cận vệ bảo vệ Bác ấy, ngơ ngác hỏi chả thấy ai đâu. Chẳng nghe Bác bảo mình hay sao? Đấy, nhưng không phải làm gì Bác bảo mình. Bác làm gì có chuyện là mình lại được ngồi với Bác, được ăn cơm với Bác mới bảo mình đâu. Cho nên lúc đó thì mọi người vẫn còn đang ngơ ngác thì Bác lại nói tiếp gì, chú làm gì mà chạy nhanh thế, làm gì mà chạy nhanh thế, có nghĩa là ông đang ở bên này, ông đang ở cái gác xếp như là góc bên này, nhưng mà khi nghe Bác mời xuống ăn cơm một cái, ông Tạ Đình Đề tưởng là mình bị lộ rồi, cho nên là gì, nhảy thoát một cái chỉ cần vài giây thôi đã ở tận góc bên kia của trên cái trần nhà góc bên kia rồi. Bác bảo làm gì mà chú gì, chú phải lẩn trốn như thế, mọi người không thấy chú nhưng mà gì, nhưng mà Bác thấy chú, thôi xuống đây ăn cơm với Bác. Nghe nói như thế, Tạ Đình Đề bắt buộc là phải gì, xuất đầu lộ diện và đi xuống. Vừa thấy xuống cần vệ gì, lao lao ập vào đình lấy súng ra, nhưng bác bảo, vẫy tay bảo xuống, đi ra ngoài. Đó, đi ra ngoài. Mời Tạ Đình Đề vào ngồi ăn cùng mâm cơm với bác. Tạ Đình Đề mới nói rằng cầm súng xuống đặt xuống bàn. Mới nói rằng vậy thì bác không sợ tôi gì, tôi ám sát và tôi gì, tôi bắn bác hay sao? Bác mới bảo là gì? Nếu mà chú mà bắn bác thì chú đã bắn rồi. Nhưng mà chú phải biết rằng nếu mà bác muốn bắn chú thì bác cũng gì? Đã bắn chú trước rồi. Đó. Bởi vì biết mà, biết trước mà. Và chúng ta thấy không? Đó. Và chúng ta thấy bác dùng đức gì? Dùng đức để cảm hóa. Dùng đức để cảm hóa. Rồi rồi, hai người ngồi ăn cơm. Ăn cơm vừa nói chuyện với nhau. Cuối cùng Tạ Đình Đề phải gì? Phải quỳ xuống và xin lỗi bác. Và bắt đầu gì? Bắt đầu là phát nguyện là theo bác tận tình từ đó cho đến gì? Cho đến sau này về hưu. À, câu chuyện đấy các vị được nghe chưa? Những người là Phật tử thì ít người được nghe. Đó, chúng ta thấy nếu không bằng ở ngoài đời người ta gọi giác quan thứ mấy nhỉ? Giác quan thứ 6. Nhưng mà trong đạo chúng ta thì có thể nói đó là gì? Thần gì? Thần thông. À, trong đạo chúng ta gọi là thần thông, ngoài đời thì gọi là giác quan thứ 6. Còn ở ngoài một số ngoài đời nữa thì gọi là gì? Những cái người mà biết những cái việc mà người thường không biết được, họ gọi là những nhà ngoại gì? Ngoại cảm. Còn những nhà gì? Những nhà tiên tri, những nhà tâm, tâm linh. Hiểu không? Nói vậy hiểu không? Không biết hiểu không? Có thể cười tươi chứ. Đó, đấy là những cái việc mà chúng ta thấy rằng không phải rằng mình không biết là nó không có ở thế gian, không phải mình không biết là mọi người không biết. Mình không biết mọi việc vẫn gì? Hiện hữu ở thế gian. Mình không biết nhưng vẫn có người khác biết. Như câu chuyện thầy vừa kể, Tạ Đình Đề nghĩ rằng là vào sẽ ám sát được bác. Vì tình báo gì? Hoa Nam cử một cái vị điệp viên xuất sắc nhất đi ám sát bác. Nhưng cuối cùng lại bị bác thu phục thành gì ạ? Thành cận vệ số 1 của gì? Của bác, bảo vệ bác cho đến tận sau này. Chúng ta thấy hay đức cảm hóa. Lấy đạo đức để gì? Để cảm hóa nhân tài. Đấy, cho nên là những đây là tôi nói gì? Những cái câu chuyện mà tôi gì? Được đích thân chính tai tôi nghe. Và câu chuyện được gì? Được đọc trên những trên sử sách. Đọc trên sử sách. Cũng là những cái câu chuyện, nhiều câu chuyện hay lắm các vị. Tôi thì thích đọc chuyện. Ngày xưa tôi là con mọt sách. Khi đi học tôi là con mọt sách. Mỗi cái là bây giờ già rồi nó không nhớ thôi. Thế còn ngày xưa tôi đọc nhiều lắm. 8 năm trời các vị, tôi là con mọt sách, tôi đọc không biết bao nhiêu là sách cổ kim. Xưa nay á thích đọc lắm, nhưng bây giờ già rồi nó không nhớ được nhiều nữa. Trí nhớ bây giờ nó cũng bị tuổi già, bị thời gian nó gặm nhấm đi rồi. Đấy, tôi kể câu chuyện như thế không phải cho chúng ta vui nhá. Tôi kể câu chuyện như thế để làm minh chứng, để là dẫn chứng sống động cho chúng ta gì? Chúng ta nghe cái gì? Bài giảng của tổ này này. Tổ lấy dẫn chứng cũng rất sống động, cho nên á tôi mà chỉ nói nguyên văn như thế thì chúng ta bảo ôi bài thầy cái đấy con đọc mấy lần rồi. À, vì vậy tôi phải gì? Thêm những cái minh chứng khác, dẫn chứng khác để gì? Để giải thích thêm, rõ thêm cái lời giảng của tổ, lời dạy của tổ ở trong bộ luận niệm Phật thập yếu này. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta thấy cảnh giới Tây Phương cực lạc thế giới trang nghiêm thanh tịnh như thế. Quả thật là gì? Là có. Chứ không phải là do là Đức Phật vì muốn làm phương tiện khiến cho chúng sinh bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, mà quyền biến nói ra đâu, mà thực có. Thực có. Cho nên ở đây là một Phật tử, là một tăng ni, là một cư sĩ, là một Phật tử, đặc biệt là một gì, một hành giả tu theo, tu theo tịnh độ. Nếu chúng ta không hiểu và không phát khởi được cái niềm tin chân chính vào cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới là có thật, vào Đức Phật A Di Đà là có thật, vào người tin nguyện chỉ danh cầu sinh Tây Phương Cực Lạc là có thật đó, thì chúng ta đi sai đường rồi. Vậy mà đấy, đi sai đường thì càng đi càng xa vời dịu vợi. Chỉ có đi đúng đường thì chúng ta thì càng đi mới càng gần tới đích. Cho nên là tổ mới dẫn chứng, cũng ở trong đoạn này tổ mới dẫn chứng với gì, tổ mới bảo là nếu mà không có tịnh độ, không có Tây Phương Cực Lạc, không có A Di Đà Phật, không có người niệm Phật vãng sinh á, thì tổ mới nói gì, từ xưa tới nay có biết gì, biết bao nhiêu người niệm Phật được vãng sinh, tự do tự tại mà vãng sinh, đứng mà vãng sinh, ngồi mà vãng sinh, biết trước ngày giờ để vãng sinh. Vãng sinh rồi á, còn để lại gì? Vô số những cái điều linh diệu ở trong trong cuộc sống đời thường chúng ta này. Có những vị gì? Vãng sinh lưu lại xá lợi, có những vị gì lưu lại xá lợi toàn thân, có những vị lưu lại xá lợi gì toái thân. Toàn thân tức là chúng ta, nếu mà chúng ta xem cái sự nghiệp vãng sinh của Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền chưa? Xem chưa? 110 mấy tuổi? 112 tuổi đúng không? Ngài thọ 112 tuổi, kinh không biết đọc một chữ, không biết viết một gì, một từ. Cả đời xuất gia của Ngài, xuất gia của Ngài á, vào cái thời Trung Quốc loạn lạc, loạn lạc đang kháng Nhật, cho nên á, Ngài không được đi học. Vì vậy mà Ngài gì, một chữ bẻ đôi không biết. Xuất gia vào cửa chùa, thầy cho thọ giới Sa Di và Tỷ Khiêu dạy cho thầy một câu là gì? Tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Nghe thầy dạy có một câu vậy thôi, Ngài thực hành cho đến gì? Gần 100 năm các quý vị. Gần 100 năm làm theo lời thầy, không thay đổi, không thoái chuyển, và không gì? Không nghi ngờ. Không nghi ngờ, không thay đổi, không thoái chuyển, chỉ một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Không thay đổi, không thoái chuyển, không nghi ngờ. Gần 100 năm chuyên tu như vậy. Còn những cái phương tiện bên ngoài chúng ta thấy, Ngài đi cày, đi cuốc, lấy ngô khoai sắn, lấy lương thực để đem cho chính phủ, phát cho người nghèo. Đấy là những việc làm gọi là trợ duyên cho đạo hạnh và công đức tu tập của Ngài. Nhưng cái gì, cái việc chính hạnh của Ngài đó là một câu A Di Đà Phật, không, không nghi ngờ, không thoái chuyển. Thực hành như vậy gần 100 năm các quý vị, không đưa ra một câu hỏi là có Tây Phương Cực Lạc hay không? Không, không đưa ra một câu hỏi là thầy mình dạy có đúng hay không? Cũng không đưa ra một câu hỏi mình niệm Phật có được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc hay không? Chỉ một lòng một dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cả đời của Ngài chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi, vì Ngài thì không biết đọc, cũng chẳng biết viết, cho nên á cũng chưa một lần lên giảng đài để giảng pháp. Thì Ngài có biết chữ đâu mà lên giảng đài để giảng pháp các quý vị. Không biết đọc, không biết viết thì lên nhìn vào chữ, mà chữ Trung Quốc thì là toàn chữ Nho, chữ Hán á, chữ học chữ nào biết chữ đấy. Nếu mà không biết đọc biết viết thì lên giảng đài làm sao Ngài giảng được. Cho nên nó chưa một lần ngồi lên trên giảng đài để làm pháp sư. Ai đến chùa cầu pháp, Ngài tùy theo căn cơ phương tiện mà bảo là gì, thôi chịu khó niệm gì, niệm Phật đi. Bảo niệm thế nào Hòa Thượng? Nam Mô A Di Đà Phật ấy. Thế thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thôi, chỉ có biết dạy người ta niệm mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật. hoặc A-di-đà Phật. Đến năm 112 tuổi, Ngài còn biểu diễn cho chúng ta thấy gì? Ngài bắt cái thang, có cái đoàn Phật tử ở Đài Loan sang thì thăng thăm Ngài, mến mộ cái đức và cái đạo hạnh của Ngài. Đài Loan có rất nhiều vị pháp sư giỏi, nhưng mà Phật tử Đài Loan thì mến mộ cái đức, cái đạo hạnh của Ngài. Một ông sư không biết chữ, 112 tuổi không biết chữ, nhưng đạo hạnh rất gì? Rất tốt, siêu việt những vị pháp sư khác, rất xa về đạo đức, về phẩm chất, về giới hạnh của người người con Phật. Cho nên á, Phật tử ở Đài Loan mới đi sang thăm Ngài, Ngài chẳng có cái quà gì quý để biếu các Phật tử cả. Khi các Phật tử chuẩn bị chào ra về, Ngài bảo thôi chờ thầy một tí. Ngài vác cái thang ra, dựa vào cây hồng, cây hồng mình gọi là cây trứng gà đó, cái quả trứng gà, quả trứng gà biết không? Đấy, quả cái hồng đỏ đỏ ấy, mình gọi là quả trứng gà đó. Ngày xưa thì nghèo đói cho nên vẫn hay ăn cái đó, hay trồng cái đó, phải ăn, hay thích ăn cái đó. Bây giờ trẻ con nó không ăn nữa. Trẻ con bây giờ, nhất là ở phố, bây giờ có đứa nào nó ăn cái quả đấy nữa đâu, không ăn nữa. Các Phật tử chúng ta bây giờ cũng chẳng muốn ăn nữa, bảo là nó ngọt quá mà nó hôi hôi. Giờ đầy những cái quả ngon, quả ngọt rồi, quả lạ rồi. Ngày xưa xin thưa các vị, khoảng 20-30 năm trước, cái quả đó là gì ạ? Nhà nào mà có trồng được 1-2 cái cây đó đấy, là đủ cái tiền ở nông thôn, là đủ tiền mua rau, mua thịt, mua gì, mì chính, mua nước mắm để ăn hàng ngày đó các quý vị ạ. À, đem bán đem bán từng mớ từng mớ, đủ tiền mua thịt, mua rau, dưa, mắm muối để nuôi gia đình. Nhưng bây giờ thì trồng cây đó cho nó chả ăn, cho trẻ con, cho người lớn chúng ta không ai ăn. Nhưng mà ngày xưa đấy, ở bên Trung Quốc chúng ta thấy người Đài Loan họ thiếu gì hoa thơm quả ngọt đâu, nhưng sang đó thì vì mến mộ đức hạnh của Ngài, bảo chờ một tí, tưởng Ngài lấy cái gì, Ngài vác cái thang, thang tre các quý vị, cái thang tre á, biết cái thang tre chưa, hai cây tre nhỏ nhỏ như thế này, bắp tay này thôi, mình gọi cái tre đực đó, đem đục hai lỗ bằng nhau thì cho cái thang vào, đóng chốt hai đầu lại thành cái thang. À, bây giờ thì thang nhôm, thang sắt đầy rồi, nhưng ngày xưa dùng thang tre. Ngài vác cái thang tre ra, dựa vào cây hồng, cây trứng gà đó, trèo tít 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 lên trên ngọn cây, và hàng cao hơn 10 mét đấy. Cái cây trứng gà của chùa của cụ nó to lắm, các vị cứ xem trong cái đoạn băng mà xem, cây trứng gà của cụ nó phải cao bằng cái nóc nhà giảng đường chúng ta này, tức là phải 12 đến 15 mét các quý vị. Vì cây trứng gà nó to, phải hàng người ôm được rồi mà. Cây đó nó phải hàng trăm năm. 112 tuổi tự trèo thang lên trên ngọn cây để hái quả trứng gà xuống biếu cho các Phật tử từ Đài Loan sang, mỗi người 1-2 quả, hoan hỉ. Chưa hết, nếu chỉ đến đó là hết thôi thì chưa. Chúng ta bây giờ chúng ta thấy, chúng ta 80 tuổi đấy thì làm sao ho còn không ra tiếng nữa, đúng không? 80 tuổi ho còn không ra tiếng nữa, bước đi thì đấy, đi ba chân, đi bốn chân rồi vẫn còn gì, còn không vững. Nhưng cụ 112 tuổi vẫn leo thang, vẫn trèo lên ngọn cây tít tít ở trên đó. Có ốm đau bệnh tật gì không? Không, không ốm đau bệnh tật gì, vẫn khỏe khoắn bình thường. Trước đó 3 tháng Ngài đi thăm bạn bè, đi thăm họ hàng, về quê thăm chốn cũ, đi thăm các chùa mà ngày xưa Ngài á đã từng xuất gia tu tập ở đó. Thăm xong hết rồi, Ngài về nói với pháp sư Thánh Chí là đệ tử trưởng tử của Ngài ấy, nói đây: thôi ngày mai thầy có việc phải đi xa. Đệ tử Thánh Chí cứ tưởng rằng Ngài sư phụ mình á đi đâu, giống như mấy tháng trước là thỉnh thoảng bảo có việc đi xa sư phụ mình đi. Thế cứ nghĩ là vâng, nghĩ là sư phụ mình đi, cứ bảo vâng. Thế sư phụ đi bao giờ về? Thầy bảo là, cụ bảo là thế lần này đi không biết bao giờ về. Thế cứ đi không biết bao giờ về. Ngài Thánh Chí bảo vâng, thế thì sư phụ đi thì mọi việc ở nhà chúng con sẽ lo lắng công việc ở chùa chiền, sư phụ cứ hoan hỉ thì cứ đi, yên tâm mà đi. Thế chiều hôm đó ngày ra ngày quét đường, cái đường vào chùa nó có những cái cây ngô phơi, cái cây ngô mà lấy hết bắp rồi mà còn cây ngô phơi để làm gì? Để đốt, để đun. Ở nông thôn thế đấy, chùa nông thôn thì tiết kiệm thế đấy, ngài tiết kiệm thế, cho nên lấy cây ngô về để đun, cho nên phơi cây ngô. Ngài vào ngài gì, tự tay ngài bốc những cây ngô và cho vào đệ tử thấy, phải mấy Phật tử với đệ tử thấy ngài làm cũng ra làm theo. Xong rồi làm xong bốc cây ngô xong, tự ngài thì cầm chổi để quét đường. Đại ý là gì? Quét đường không phải là quét cái đường đâu các quý vị ạ, mà quét cái gì? Còn một chút cái rác ở trong tâm, quét sạch nốt nó đi để ta về Tây, Tây Phương. Cái đấy mới là cái ý nghĩa quét đường cao nhất của gì? Của tổ đấy. Chúng ta học á, mà nhìn á, thấy cái hành động của tổ, các tổ gì có ngài, ngài dùng thân giáo chứ không dùng khẩu giáo. Tôi bây giờ gọi là dùng khẩu giáo. Tôi lên giảng đài thuyết pháp giảng kinh cho các quý vị nghe nhé, gọi là khẩu giáo. Còn ngài á, chưa một lần lên đài giảng kinh, nhưng mà ngài dùng gì? Thân giáo. Ngày ra ngày quét đường, đại ý là gì? Ngày mai tôi đi sẽ có người đến gì? Đến thăm viếng, sẽ có các cấp chính quyền từ tỉnh trung ương cho đến các sư trong giáo hội và các Phật tử ở thập phương các nơi về để thăm viếng. Cho nên mình không thể để cái đường nó bẩn và nó gì, nó bệ rạc như mọi khi được. Dọn cái đường cho mọi người đến. Một cái điều quan trọng nữa, đó còn á, bao nhiêu năm xuất gia tu hành, còn cái gì á, nó còn vương vấn ở trong tâm. Nay đem gì rũ bỏ hết, quét sạch hết để dọn một con đường để về Tây Phương. Cái đấy mới là cái quan trọng. Những đệ tử không biết được, làm sao biết được? Một ngày nào đó nếu tôi mà làm cái gì đó kiểu như thế, đệ tử tôi làm sao mà biết được, các Phật tử làm sao biết được? Nhưng mà tôi đến cái ngày đó thì còn lâu, các vị cứ xem phim hãy đợi đấy đi. Đấy. Rồi chúng ta thấy chưa hết, đến chiều lại tổ mới gì, thấy cái bức tường ở bên cạnh nhà nó gì, nó đổ, tổ mới ra gì đẽo và nhặt từng viên gạch xếp nó vào. Đại ý là nói với các đệ tử là sống phải biết tiết kiệm, không được lãng phí của đàn na tín thí. Một viên gạch cũng gì, cũng quý. Đó, một viên gạch cũng là mồ hôi công sức của gì, của đàn na tín thí Phật tử thập phương đó các con ạ. Cho nên phải biết quý tiếc tài vật của tam bảo, của đàn na tín thí. Cái tường rào nó đổ thì tổ bảo là tôi sau này tôi á, bao giờ tôi chết thì những cái viên gạch này nó cũng lợi ích lắm đấy, đem xây tháp cho, đem xây cái mộ nhỏ cho tôi thôi, đừng có gì xây tháp to, xây cái mộ nhỏ cho tôi thôi, lấy cái gạch này chứ không phải đi mua mà tốn kém. Bây giờ cái tường nó đổ như thế thì bỏ nó phí đi. Đó, vừa làm vừa dặn các đệ tử của mình như vậy. Ai ngờ rằng mới dặn chiều hôm trước, sáng ngày hôm sau ngài đã không còn trụ thế với chúng ta nữa. Các bậc long tượng, các ngài thì hiện ở trên thế gian này không cứ là phải là một bậc gì minh sư thì mới là người đáng kính đâu các quý vị. Một vị sư nông thôn, ở nông thôn chân lấm tay bùn, một chữ bẻ đôi không biết, chỉ một câu Phật hiểu A Di Đà Phật thôi. Và rồi chúng ta thấy ngài biểu diễn cho các đệ tử của mình là ngày mai thì có việc phải đi xa. Đêm hôm đó ngài ngồi niệm Phật ở trong thư phòng đến tận khuya, vẫn nghe cái tiếng mõ cốc cốc A Di Đà Phật của ngài nhẹ nhàng. Các đệ tử nghe thấy như vậy hiểu rằng sư phụ của mình mai đi xa, cho nên đêm nay tụng kinh ấy khuya một chút cũng không sao, cứ để yên cho thầy thì thầy tụng. Sáng sớm mọi người thì dậy ăn sáng không thấy thầy đâu, nghĩ rằng thầy tối hôm qua tụng kinh khuya quá cho nên mệt, cho nên để thầy nghỉ thêm tí nữa. Đến 9-10 giờ vẫn chưa thấy sư phụ dậy, vào gõ cửa không thấy đâu. Mở cửa ra mới thấy thì sư phụ mình nằm theo thế cát tường, nằm theo thế Cát Tường là thế, nằm bên gì? Bên phải, nghiêng về bên phải. Tay của ngài, tay phải của ngài lấy để gối đầu, gối đầu và ngài nằm lên tay phải giống như Đức Phật nhập Niết Bàn ngày xưa như thế nào, thì hơn 2.500 năm sau, Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền cũng biểu diễn y như thế. Các đệ tử thấy vậy tưởng là thầy ngủ, thường thấy tưởng thầy còn ngủ, tiến vào gần thì gì? Thế sắc mặt của thầy vẫn hồng hào, vẫn bình thường mà. Nhưng mà thấy gì? Gọi không thấy thầy thưa. Tiến sang á, lay lay vào ngài cũng không thấy gì. Ngài mở mắt, lúc đó mới kiểm tra, mới thấy gì? Ngài đã tắt thở từ lúc nào rồi không biết. Vẻ mặt vẫn an nhiên, điềm tĩnh, tự tại như khi còn sống vậy các quý vị. Thông báo cho mọi người đều biết đến. Chúng trước khi ngài đi nhé, ba tấm y ngài gặp gì? Tấm y cửu điều, tấm y thất điều, tấm y ngũ điều ngài gặp thật vuông vắn để lên bên đầu giường. Cái chăn á, các quý vị thấy ngài cũng không đắp luôn. Cái chăn á, ngài gặp gì gặp và để lên dưới chân giường thật gọn gàng như là bộ đội chúng ta vuông vắn, ngăn nắp trong thư phòng của ngài như thế. Chúng ta thấy không? Ngài đâu có phải là một bậc tôn sư thạc học, bác lãm kinh điển, thông tỏ tam tạng kinh luận luận đâu. Một chữ bẻ đôi không biết, một câu Phật hiệu A-di-đà thôi các quý vị. Nhất tâm niệm cho đến gần 100 năm. Tin theo lời thầy dạy, niệm gần 100 năm như vậy, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Nếu theo, nói theo cách Hòa Thượng Tịnh Không là không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Tự do tự tại ra đi như vậy. Mấy tiếng đồng hồ sau, mọi người vân tập đến. Chân tay của ngài vẫn mềm mại co duỗi bình thường như người gì? Như người nằm ngủ đấy các quý vị. Ngài cũng chưa một ngày ngồi thiền, vì ngài có biết ngồi thiền đâu, chưa một lần ngồi thiền. Và như vậy chúng ta thấy ngài có cần phải ngồi thiền không? Không ngồi thiền. Cũng chưa một ngày tụng kinh, vì ngài có biết đọc chữ đâu mà tụng kinh. Chỉ có một câu gì ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Đi lên lễ, lên khóa lễ chỉ có một câu duy nhất là Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi các quý vị. Ngài có biết chữ đâu mà đọc kinh. Chúng ta thấy không? Tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh, tất được như nguyện. Trong kinh nói quả thật không có sai. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy quả thật không có gì, không có xa. Chưa hết, sau khi mọi người thông báo mọi người đến làm lễ, mình gọi là làm lễ gì, phát tang nhập quan á, nhập quan phát tang các thứ đó. Như bên Trung Quốc á, các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão á, người ta không hay cho vào quan tài như Việt Nam chúng ta đâu, mà theo cách ngày xưa người ta để các ngài ngồi gì, ngồi kiết già và cho một cái lu. Cái lu mình gọi là cái chum đó, gọi là cái chum cho nó dễ. Biết cái chum không? Cái chum nó to hơn cái vải to hơn cái chum. Hả? Cái vải thì thường nó nhỏ nhỏ, đúng không? Nhỏ nhỏ, ngày xưa chúng ta hay làm gì? Hay làm gì? Hay làm muối, dưa cải rồi các thứ đó, đúng không? Hay để gì? Hay để rượu, hay để các thứ gì quý quý mà thường là hay để vào đó. Ví dụ như thóc giống này, ngô giống này, và những cái thứ gì làm giống mà quý quý ấy, thì thường cho vào cái gì? Cái vải nhỏ nhỏ đấy, dùng cái giấy bóng và buộc kín nó lại cho khỏi mọt nó thì nó xông vào. Tôi nói như vậy không biết có đúng không? Đúng không? Các cụ nông thôn có đúng không? Khỏi các cụ thành phố thì chắc không biết đâu, nhưng các cụ nông thôn thì biết. Đó. Cái chum nó làm to. Đưa ngài vào đó ngồi trong cái chum ấy, cái lu ấy, Trung Quốc không phải cái lu. Mình cứ gọi là cái chum đi. 3 năm sau. Khi cho vào cả cái chum đó vào thì đem nhập vào tháp. Đem cho vào tháp trong tháp ấy. 3 năm sau, mọi người cải cát theo cái tục lệ Trung Quốc cũng như miền Bắc Việt Nam chúng ta thì thường 3 năm sau, người mất 3 cho đến 4 năm sau thường hay làm cái lễ gọi là gì? Sang cát, thay áo, về nhà mới. Có người gọi là sang cát nhá, hay gọi là cải cát nhá, có người gọi là thay áo nhá. Thay áo tức là thay cái áo gì? Áo gì? Áo quan. Cái áo quan của 3 năm trước làm bằng gì? Bằng gỗ. 3 năm sau chúng ta thay cái áo quan cho các cụ bằng gì? Bằng sành, bằng sứ đó các quý vị. Cho nên gọi là làm lễ gì? Thay áo, thì thay áo quan cho các cụ đó. Còn có cái tên nữa gọi là làm lễ gì? Làm lễ cải cát hay làm lễ sang gì? Sang cát. Cát ở đây là gì? Cát ở đây là cát tường, là tốt đẹp. Sang hay là cải. Thì ngày xưa các cụ mất nằm ở trong cái gì? Áo quan bằng gỗ. 3-4 năm sau mối mọt nó đục đấy đi. Nó đục rồi. Nó đục nó ăn cho nên bây giờ nó đã hỏng mất rồi, cái gỗ nó đã mục rồi. Cái thịt của các cụ cũng đi. Cũng rửa là thôi, rửa hết rồi và tiêu hết rồi, chỉ còn lại bộ xương thôi. Vì vậy mà bây giờ làm con làm cháu phải lo cho ông bà cha mẹ, lo cho người thân của mình. Đó. Về thế giới bên kia rồi, sau hết 3-4 năm gì đó thì phải thay đổi họ, cho họ một cái ngôi nhà mới, một cái diện mạo mới, đúng không? Bây giờ mới ở miền Bắc chúng ta, bây giờ mới sang cát xong thì mới xây gì? Mới xây mộ, đó là theo cách của ngày xưa. Cách bây giờ thì đất chật người đông, cái cách đó cũng không phù hợp nữa, mà chúng ta đem đến đài hóa, hóa thân hoàn vũ ở các nơi, cầm cái lọ cho về đặt xuống và xây luôn được, xây luôn được trong ngày luôn, không sao. Đó. Còn ngày xưa thì như thế. Đấy, cho nên mới gọi là sang cát hay cải cát hay gọi là thay áo là như thế. Thì cụ tổ cũng thế. Thì văn hóa cái này, cái văn hóa của Trung Quốc, cái vấn đề người chết ấy, Việt Nam chúng ta cũng tương đồng với nhau, đặc biệt là miền Bắc Việt Nam. Các đệ tử Pháp Sư Thánh Chí và các đệ tử cũng như nhân dân, tín đồ Phật tử, chính quyền địa phương ở đó làm cái lễ thay áo cho cụ, sang cát cho cụ, đào đất mở nắp lấy lu lên, mở lắp lu ra, cụ vẫn ngồi gì? Vẫn ngồi tính tọa trong tư thế thiền định. 3-4 năm trước như thế nào, bây giờ vẫn nguyên như thế. Có một cái thịt gì teo là teo hết rồi, teo hết thịt và như là thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở dưới chùa Động chúng ta, ngài vẫn ngồi như thế, yên nguyên như vậy. Và như cái tóc của ngài còn một tí tóc, tôi xem cái ngày đầu mới ấy ra, cái tóc của ngài vẫn còn một tí tóc bạc phơ như thế này, trên cổng này vẫn còn tí tóc, cái râu kia gì vẫn còn. Tóc cái râu của ngài bạc ra vẫn còn. Chúng ta thấy phàm phu tục tử chúng ta có thể lấy cái trí tuệ của thế gian để mà hiểu được không? Khoa học tối tân của thế giới bây giờ có thể phân tích được không? Phân tích logic được không? Phân tích vào khoa học được không? Không thể, không thể với được. Khoa học có tiến bộ đến đâu cũng không thể với được cái này các quý vị. Chỉ có người tu, người thực sự đã ngộ đạo, đã chứng đạo, đã liễu đạo và đã giải thoát khỏi tam giới rồi, trở thành một bậc thánh vĩ đại rồi mới có thể biết được cội nguồn của nó là cái gì. Từ sự gì giữ giới thanh tịnh, từ sự tu tập gì thanh tịnh, từ sự giải thoát giác ngộ thanh tịnh. Mới có thể làm được những điều phi thường như thế. Đó. Mấy hôm nay tôi nhìn thấy các đệ tử của ngài đã đem giáp vàng hết lên rồi. Vì không để thế nữa, vì không để nguyên bản cái nhục thân xá lợi, toàn thân xá lợi của ngài như thế nữa, mà đem gì giáp vàng hết lên rồi, giống như hai pho tượng của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đầu Hà Tây chúng ta, bây giờ là Hà Nội đó. Bây giờ cũng đã đem thêm sơn son giáp bạc rồi. À. Chúng ta thấy
Nếu bảo không có đấy, chúng ta nhìn đấy, còn một cái tròn tóc trên đỉnh đầu ngài đấy, đó, trên đỉnh đầu. Ngài vẫn ngồi y nguyên như vậy. Mà đặc biệt nhá, các quý vị nhá, các bậc pháp sư nói rằng gì, và mọi người dân đều chứng kiến, khi mở cái nắp lu ra nhá, không có một chút hơi hôi nào, hơi thối nào mà gì, mùi hương thơm thoang thoảng từ gì trong cái lu phát ra, như mùi hương của hoa sen xanh và mùi hương của hoa sen trắng vậy các quý vị. Đấy, chúng ta thấy không, tóc của ngài vẫn còn bạc trắng trên đỉnh đầu ấy, đằng sau ấy, thấy chưa? Đặc biệt, một cái mà đặc biệt chúng ta thấy thì bình thường như thế này, sau 3 năm người bình thường, 4 năm chúng ta người bình thường, chúng ta mở nắp quan tài ra làm sao nhỉ? Phải bịt gì? Bịt khẩu trang. Cái mùi người chết hôi ấy mà, thối mà. Các vị nghe thấy mùi cóc chết bao giờ chưa? Mùi cóc chết đã ghê, nhưng mùi người chết thối còn ghê hơn nữa. Vì sao con người chúng ta, ví dụ như chúng tôi này, mà ăn chay ấy, thì cái mùi thối nó không nhiều đâu. Còn người ăn thịt, ăn cá, ăn đủ các thứ hải sản, các thứ vân vân đó, nó tích tụ lại trong cơ thể cái mùi chết, mùi người chết đó mới gì, mới khủng khiếp. Nó hôi, nó thối, nó tanh tanh, nó khó chịu, nó nồng nồng, khó chịu vô cùng. Đó. Tôi cũng đi dự vài đám bốc mộ của các sư rồi. Sư nào mà ăn chay trường á, thì khi mà bật nắp quan tài ra, vẫn có mùi hôi, nhưng cái mùi hôi nói gì? Nó không nồng, không khó chịu đến khủng khiếp. Nhưng còn cái mùi hôi của người ăn mặn á, tôi cũng đã dự một hai lần. Ngày xưa còn đi học trung cấp á, thỉnh thoảng cũng đi theo cái đám của là đi bốc mộ á. Đấy, đi tụng kinh cho họ. Ngày xưa thì nhiệt tình lắm. Vì sao? Vì tiền đi học không có. Cho nên họ mời đi thì cũng phải đi, có đi xong họ mới cúng 50, 100 mới có tiền để đi gì? Để đi ông học, sư phụ cho tôi đi học. Sám hối cụ cho đến hôm nay. Tôi mới nói thật, cụ chưa cho tôi một đồng nào. Chỉ cho đi học thôi, còn tự túc hết. Tự túc hết từ A đến Z, từ tiền đóng học, tiền sách vở rồi tiền gì, tiền ăn, tất tần tật từ A đến Z. Cụ chỉ cho cái ngôi chùa thôi. Nhưng ngôi chùa thì thưa các vị, 3 năm đầu cụ vẫn quản lý kinh tế. Bắt bà vãi, bà vãi hộ với bà vãi trưởng, bà thư ký mua gì 500 đồng lẻ tiền rau muống á, cũng phải ghi vào hàng tháng báo cáo cụ 2 lần. 3 năm như thế. Nhưng mà tôi không khởi một chút cái tâm gọi là bực tức thế nào cả. Tôi không khởi một chút cái tâm gọi là mình bị cụ giám sát thế nào cả. Mà mình nghĩ rằng gì, thế càng tốt. Mình càng không phải lo đến kinh tế, khi còn làm tiểu không phải lo đến kinh tế, chỉ lo học thôi thì càng tốt. Nhưng mà cũng có một cái dở, đó là gì? Cụ không cho tiền để đi học. Cái tiền đó cụ không cho để đóng học đâu, cụ bảo tiền đó phải nhon lại để xây chùa. Tôi nhon 3 năm được 12 triệu các quý vị. Về cái chùa Ngọc Tân quê của Vãi Tuyết, 3 năm được 12 triệu. Tất từ A đến Z, trừ chi phí ăn uống ở chùa đi, còn 12 triệu. Còn tiền tôi đi học và đóng học á, đều phải đi làm lễ cho dân. À, cúng bái cho dân, họ biếu được đồng nào á, thì cái đó là tiền đi đóng học. Cho nên ngày đó tôi cũng phải đi tụng kinh, đi cúng. Tôi cúng cũng không phải là đến nỗi tồi đâu nhé. Lên đàn múa hoa, đàn xèng xèng cũng sơi tất. À, canh kể tôm trứng, trứng tôm cũng gì sơi tất. À, các sư làm được món gì tôi làm được món đấy, không đơn giản đâu. Nhìn thấy thế này thôi, đừng có nghĩ là tôi dân tộc là tôi dốt nhé. À, các sư tôm trứng, tôi cũng chơi tất. À, các sư lên hoa đàn múa may, tôi cũng gì, hoa đàn múa may chơi tất. À, lục cúng mông sơn gì, phá ngục rồi kết ấn gì cũng chơi tất. À, ngày xưa mà mới làm chú tiểu, đi học sư phụ đâu có cho tiền đâu, cho đi học. Chùa thì tiền chùa thì bà vãi và quản lý giao cho mình đi gửi tiết kiệm thôi. 3 năm gửi tiết kiệm được 12 triệu, xong đến năm 97, 98, 99, đến năm 2000 thì làm chùa, rút 12 triệu đó về để làm chùa. Đã. Sư phụ cũng không cầm, sư phụ phải nhoan cái này để làm chùa 3 năm các quý vị. Cho nên ai mà bảo đi tu sướng, đi tu thành tỷ phú thì cứ đi đi. Cứ đi đi thành tỷ phú vui sướng thì biết mà. Chứ được như chúng tôi bây giờ tiền hô hộ ủng như vậy, có người ủng hộ, có người giúp đỡ, có người phát tâm, có người hoan hỉ, có người cúng dường như bây giờ để làm các việc Phật sự, đâu phải dễ đâu các quý vị. Không phải dễ, mà cũng là cái nhân duyên của từng gì, từng người một, từng vị sư đấy. Thì không phải là đơn giản đâu, cũng là tôi. Nhưng tôi vận động ở chùa Khai Nguyên hay chùa Tản Viên thì dễ, nhưng vận động chùa Quân Lâm thì khó lắm. Vận động chùa dưới Hoàng Tân thì khó lắm, vận động chùa Vân Gia khó lắm, vận động chùa Văn Lai gì cũng khó lắm. Cũng là cái duyên, cái phúc, cái phần của nhân dân ở khu vực đó nữa đấy. Không phải đơn giản. Vẫn là tôi đứng lên vận động, nhưng mà có khi vận động mãi họ chả ai gì, ai phát tâm. Nó tùy theo cái phúc, cái phần, cái duyên của mình và nhân dân ở khu vực đó, tín đồ Phật tử khu vực đó nữa. Cho nên tôi đi học, các vị biết là tôi cũng phải đi cúng, đi chặt trang. 1 giờ đêm, người ta mang cái xe máy, người ta đi xe máy chứ làm gì có ô tô bây giờ. Đi đến đi xe máy là sang lắm rồi các quý vị, đi cái xe 82 sắm tốt á. Cái xe 81, 82 mà đến đón, 1 giờ đêm họ gõ cửa chùa, chó sủa gâu gâu ra vậy đi, mắt nhắm mắt mở gì, đi ra xong đi ra nghĩa địa, tụng kinh cho họ, chỉ cho 3 biến đại bi, 1 biến thập chú, niệm Phật cho họ để họ gì, họ bốc mộ. Họ bốc mộ xong một cái là gì? Lại khai quang sái tịnh xong bắt đầu gì, đem sang đặt mộ xong, họ chôn xong gì mới được về vừa sáng. Các vị biết được bao nhiêu không? 1 cân hoa quả. Và nhà nào á khá khá thì được 50.000, có nhà thì được 10.000. Đấy. 5, 9, 8, 9, 9, 2.000 đó các quý vị. 10.000, 20.000, nhà nào mà sông xanh lắm á thì được 50.000. Nhưng các quý vị biết không, tôi vẫn phải đi. Nếu tôi không đi á thì tôi lấy tiền đâu mà gì mà đóng học, lấy tiền đâu mà đổ xăng, lấy tiền đâu mà đóng tiền ăn. Ngày xưa chúng tôi đi học vẫn phải đóng tiền ăn, bây giờ đi học thì nhà trường không phải bắt đóng tiền ăn nữa. Chúng tôi đi học 8 năm trời vẫn phải đóng tiền ăn, sư cũng phải đóng tiền ăn đó các quý vị. Nếu không đóng tiền ăn giáo hội có đâu, giáo hội không có tiền để bao nuôi cho tăng ni sinh. Cho nên tất cả tăng ni sinh mỗi một tháng đều phải đóng tiền ăn. Mỗi một tháng ngày xưa chúng tôi học trung cấp là phải đóng khoảng 300.000 tiền ăn. Lên học viện thì đóng khoảng 500.000 tiền ăn, vì lúc đó giá cả nó gì? Nó lên rồi, cho nên một tháng phải đóng 500.000 tiền ăn. Trong khi đó đã được gì? Đã được các Phật tử họ cúng dường giảm bớt đi rồi đấy. Vẫn phải đóng tiền ăn. Các vị đừng nghĩ là sướng. Thế như chúng tôi như ngày hôm nay đừng có nghĩ rằng á, chắc là vào đi tu bây giờ sướng lắm, giống như cái ông tiến sĩ Dương Ngọc Dũng vừa qua ông đang đàn nói là đi tu thì mới hôm qua gọi là thằng cạo tóc mặc áo lam vào chùa rồi á, tự người ta mang lên cúng cho mà ăn được gọi là thầy. Đi tu gì thế sướng, cứ đi tu thử xem. Thử xem. À, hoặc là bây giờ nếu ông không đi tu là có đứa con trai đứa con gái là mang ra đây thầy cạo tóc cho đi tu xem có. Mới hôm qua người ta gọi bằng thằng bằng con, hôm nay thì người ta gọi bằng thầy chưa? Chưa chắc đâu. Cho nên họ không hiểu. Họ không hiểu, họ cứ nghĩ rằng gì là đơn giản. Đấy, hôm nay tôi mới tâm sự chúng ta đấy. Cuộc đời của tôi đấy, đi tu như thế đấy. Vất vả, sư phụ cho đi học là quý lắm rồi, là mừng lắm rồi. Nhưng mà phải tự lo, phải tự túc. 3 năm trời cứ đạp cái xe đạp lóc cóc như vậy đi học. Phật tử bảo thấy thương bảo cúng thầy để mua cái xe máy. À, cú cú rồi, ngốt ngốt rồi á. Sư phụ nhất định không cho. Học đến năm thứ hai có Phật tử, mấy Phật tử ở dưới Hà Đông á, thương bảo là thấy thầy, thấy bác đi học như thế vất vả quá, cho chúng con thì cùng nhóm Phật tử mua cái xe, đóng phát tâm để mua cái xe máy cú cú cho thầy đi. Mình vui quá. Các vị biết ngày đi tôi mơ cái xe máy thế nào không? Tôi đi ra cửa chùa Mỗ Lao, tôi ngồi tôi đếm xe máy đi qua. Và tôi đếm lắm, khi mình ước mơ gì, mình cứ nhắm mắt mình đếm, thì nghe tiếng xe máy đi qua, mình đếm từ giờ thì từ 1 đến 10, ước rằng cái xe thứ 10 là cái xe của mình. Nhiều ngày mơ ước như thế, vì đạp xe đạp nó vất quá. Từ chùa Mỗ Lao đạp về chùa Ngọc Tân là khoảng 22 cây số. từ chùa Ngọc Tân đã đạp vào trong Quốc Oai á, khoảng độ 13-14 cây số. Nếu trời không mưa đi tắt đường bãi á, thì mất 8 cây số. Nhưng mà trời mưa không đi được vì đường đất bờ đê bờ ruộng mà, thì đi cái đường từ cầu Yên Sở vào chùa Thầy á, đi qua lên trên làng Đa Phúc á, đi xuống dưới thị trấn Quốc Oai á, mất khoảng 15-16 cây. Xong rồi học xong một cái là đạp từ đó đạp về chùa, xong cứ như vậy. Có hôm thì đạp từ Mô Lao đi trên cái đường tới cái bưu điện Hà Đông á, đi thẳng lên cái đường đường tàu á để đi về và học luôn á. Hôm nào mà học nó không trùng với nhau, buổi sáng buổi chiều á, thì học buổi sáng ở ngoài kia thì đạp xe học buổi chiều ở trường bổ túc ở trên thị trấn Quốc Oai á, đi như thế. Đạp xong đó thì học xong một cái thì vào chùa Động Hoàng Xá xin ăn cơm. Ăn cơm xong một cái thì đủ sức khỏe mới là đạp xe về Ngọc Tân. Xong lại để dậy sáng á, để lên thời sáng tụng kinh xong một cái thì vội ăn sáng lại đạp xe đạp ra Hà Đông. Như thế, sư phụ đâu có cho đâu. Nếu mà có cái xe máy đi thì ổn biết bao nhiêu. Nhưng nhất định không cho mua xe. Mình ngày đó cũng nghĩ là gì, cũng một thời gian ngắn ngắn cũng khởi lên cái tâm, sư phụ gì mà ác thế. Tiền của chùa mình có lấy đâu, được mười mấy triệu vẫn đem mà gửi ở đấy. Mà thực sự là mình cũng chân thành thật thà, không có ăn trộm một đồng nào tiền của Tam Bảo là tiền của mình cả, không lấy một đồng nào. Vì hòm chìa tay hòm chìa khóa là gì, bà bãi trưởng bà thư ký cầm, mình có được cầm đâu. Mà cũng được đồng nào một cái là các bà thì cho bén hòm công đức rồi, làm gì có cái chuyện mình được cầm tiền đâu. Họ đưa tiền cho mình thì trên sổ sách ghi hết rồi. Đấy, các vị thế. Nhưng mà tuy vất vả gian lao như thế vẫn phải vượt qua. Mà đặc biệt là cũng khởi cái tâm hơi xấu một chút là sư phụ sao mà ác thế. Người ta cúng cái xe có mất gì của thầy đâu, có mất gì của sư phụ đâu. Người ta các nhóm Phật tử họ tập trung là họ cúng cái xe máy cú cú ngốt ngốt để đi thôi, nhưng không cho đi. Nhưng cho đến sau này mới biết được rằng sư phụ muốn gì, muốn cho mình á trở thành một con người, trở thành một vị thầy, đi từ những chỗ gian lao vất vả nhất của cuộc đời tu hành mà đi lên, chứ không có cho nó gì mới làm tiểu mà nó sướng quá sau này giờ hóa cuồng, đúng không? Quả thật bây giờ tôi mới thấy rằng tôi có một ông sư đệ ở với thầy, trong khi mình thì khó khăn vất vả như vậy. Ông sư đệ thì gì? Được các Phật tử cung phụng và chiều chuộng, cái gì cũng hơn tôi rất là nhiều. Hai anh em cùng cạo tóc một ngày, tôi trước chỉ có vài phút thôi, ông em sau vài phút, vì tôi được cạo tóc trước, ông em được cạo tóc sau. Nhưng mà cái gì Phật tử đến rồi, cái gì cũng đem biếu thầy ấy, còn mình thì trái biếu cái gì cả. Vì sao? Vì mình gọi là dốt, chỉ có biết bổ củi thôi. Ngày đó tu ở trong chùa Vạn Niên mới đó, 7-8 tháng tôi chỉ có biết bổ củi đó, vì ngày ăn xong là đi bổ củi. Còn ông em thì ông thì tiếp xúc với các Phật tử, ông nói chuyện với các Phật tử nhiều, cho nên cứ có hoa thơm quả ngọt gì lại mang đến cúng thầy, rồi xong lại mang đến cúng gì, cúng sư chú. Ngày đó đều là chú hết mà, cúng ông em mình. Còn mình thì chả có cái gì cả. Ngày Tết đến, thậm chí xin thưa vì đây cũng phải nói thật, người ta mừng tuổi sư phụ 100.000, mừng tuổi gì sư đệ của mình 10.000, mừng tuổi mình gì 1.000. Lắm khi mình cũng thấy là gì, thấy chạnh lòng. Cũng là hai anh em cùng tu trong chùa, cùng ở với nhau, người ta đến mừng tuổi rút ra, người ta mừng tuổi cho ông sư đệ mình 10.000, mà cho mình có gì ạ? Có 500 đồng, 200 đồng, và có gì? Có 1.000 thôi. Lắm khi mình nghĩ chả biết mình phúc mình kém thế nào, mình tu làm sao. Hai anh em mà ví dụ người ta rút ra, người ta đưa cho mỗi người một nơi ấy, thì mình không bị tổn thương. Mà các vị xem, hai anh em đều ngồi với nhau như vậy, người ta rút trong tập tiền người ta không phải, người ta không có tập tiền, người ta dày như thế này này, dày phải đến thì đến mấy ly, cầm tiền trên tay mà người ta thì cầm cái đồng 10.000 đưa cho ông em, mà mình người ta đưa cho gì cái đồng 1.000 thôi, mình thấy cũng gì cũng tổn thương chứ. Không nhận nó thì không được, mà nhận thì cũng thấy gì, như là một cái đồng tiền người ta thì bắt buộc phải cho mình, bắt buộc phải bố thí cho mình. Vì sao? Vì cho cũng ông thầy cho ông em mà không cho cái ông anh á, thì nghe nó cũng gì, cũng làm sao sao đó. Cho nên á thì thôi, người ta cũng phải thì thí cho một đồng. Mình á mà không cầm thì sợ sư phụ biết, sư phụ nói ra mày đi tu rồi mày còn kiêu căng, mày thế này thế nọ thế kia. Cho nên là gì, nhắm mắt nhắm mũi để mà nhận. Nhưng mà gì, nước mắt thì chảy vào trong các quý vị. Vì sao? Vì người ta đều coi thường là tôi là cái thằng gì, cái thằng dân tộc đi tu. Đó. Các vị biết không? Đó, nó là xuất phát ở cái gì, cái mấu chốt đấy, cái điểm ấy, cái thằng dân tộc đi tu. Một chữ bẻ đôi không biết, người ta nghĩ thế. Mà mình thì lại ngu nữa, cứ đi tổng tộc ra. Vào ngày xưa tôi á, đi học toàn trốn học, toàn đánh nhau, học 6 năm mới lên được có 4 lớp, lên được có lớp 4. Lại đang ngu rồi lại còn gì ạ, lại còn dốt nữa chứ lại. Mình cứ tưởng như thế là cái chiến tích rực rỡ của mình, hóa đâu nó là gì, là cái tệ nhất. Như các cụ nói rồi, trong cái tệ thì lại có gì, cái tốt nó ló ở trong đó. Nếu ngày xưa mình cứ đắm chấp vào cái sự cung phụng, cung kính, cúng dường của tín đồ Phật tử từ khi mình còn làm chú tiểu, xin thưa các quý vị, hôm nay tôi đã đắm chìm ở trong gì, trong tiền tài và danh vọng, chắc chắn rồi. Nó cũng là cái nhân duyên. Phật phân ngôi bổ xứ và Phật cũng phải gì, sắp xếp. Không có, các vị biết mà, đối trước danh vọng tiền tài của cải, mấy người thoát được đâu? Không mấy người thoát được. Đặc biệt là khi mới vào đạo, đạo tâm chưa vững, giáo lý chưa sâu, được mọi người cung phụng cho của cho cải thì gì? Tất nhiên sẽ bị đọa còn gì nữa, sẽ bị đắm chấp vào đó còn gì nữa. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng tu tập đâu có phải là dễ đâu. Tổ Hải Hiền Lão Hòa Thượng một đời chỉ có gì, một câu A Di Đà Phật, sống rất đơn giản đạm bạc, một chữ bẻ đôi không biết, chưa một lần lên tòa pháp để truyền kinh giảng đạo cho tín đồ Phật tử, cho người dân. Tôi ở dưới cuộc sống đời thường, ngài bạ đâu nói đấy, thế thôi. Người ta hỏi gì ngài cũng chỉ biết là thôi niệm Phật đi, ăn chay đi, khuyên người ta ăn chay và niệm Phật đi, và làm việc gì, làm việc thiện đi, chỉ mỗi thế thôi. Bảo người ta làm việc thiện, bảo người ta ăn chay, bảo người ta niệm Phật, làm được ba cái điều đó thôi. Làm việc thiện, ăn chay và niệm Phật. Chúng ta vừa nghe, chúng ta nghe qua, chúng ta nghĩ như là đơn giản, việc đó đơn giản, ai mà chẳng làm được. Nhưng xin thưa các quý vị, khó lắm đấy. Làm thiện đi, mà người làm thiện thì còn làm ác nữa không? Nếu mà làm thiện đến toàn tịnh, toàn thiện đó thì còn làm việc ác nữa không các quý vị? Đó chính là gì? Đức Phật đã dạy ở trong Luật Tạng, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tất cả tam tạng thánh điển của Đức Phật đều gói gọn ở trong một bài kệ, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo ấy. Ngài không nói hết cả bài kệ, ngài chỉ nói một khía cạnh thôi, một câu đầu thôi, đó là gì? Làm các việc thiện đi. Hãy làm một người lương thiện, một người tốt ở trên thế gian này. Và ngài khuyên người ta gì? Ăn chay. Mà ăn chay thì nuôi lớn lòng gì? Lòng từ bi. Ăn chay thì gì? Xóa bỏ cái hận thù truyền kiếp, nợ mạng chúng gì? Chúng sinh. Chúng ta thấy không đơn giản một chút nào cả. Chúng ta tu bao nhiêu năm rồi, nhưng ở trong đây thử hỏi được bao nhiêu người ăn chay trường, giơ tay tôi xem nào. Giơ tay cao lên thôi nè. Ăn chay trường giơ tay cao lên thế nè. Năm 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, khoảng 100 người. Đếm nhanh không? Quá nhanh. Các vị đếm 1, 2, 3, 4, tôi đếm 5, 10, 15. Cho nên là mình nhanh. Đấy. 300 người, 400 người mà có khoảng 100 người, hơn 100 người chút xíu ăn chay trường. Còn lại là ăn gì? ăn gì? Ăn thịt, gặm xương, mút tủy và uống máu chúng gì? Chúng sinh. Chúng sinh ấy trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói là ai? Có những người là cha ta, là mẹ ta, là anh ta, là em ta, là con cái của ta, là thân bằng quyến thuộc của ta đó các quý vị. Vậy mà chúng ta vô minh, vì lòng tham, chúng ta vẫn sát sinh, vẫn hại vật và vẫn gì? Vẫn gặm xương, mút tủy, uống máu, ăn thịt người thân của chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta tu được chưa? Có dễ không? Không dễ một chút nào. Cho nên một câu nói của Tổ, tuy không biết chữ, tuy chưa một lần lên giảng đài thuyết pháp, nhưng mà Tổ bảo gì? Ăn chay đi. Làm thiện đi, ăn chay đi. Đấy là một để xây dựng một cái xã hội gì? Thuần tịnh, thuần thiện. Làm thiện, người làm việc thiện, làm việc tốt thì xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao. Chúng ta ăn chay, không sát sinh, yêu thương các loài động vật, chung sống với nhau hòa bình trên trái đất này, trên hành tinh này, chúng ta sẽ không bị những cái quả báo về thường mạng, quả báo sát sinh. Chúng ta không khởi cái tâm độc ác, gian manh, xảo trá, tham lam, giận dữ trên cuộc đời này. Cho nên các quý vị thấy không? Những vị tu sĩ nào, những vị Phật tử nào mà ăn chay trường á, 10 năm, 15 năm, 20 năm, chúng ta thấy những cái cử chỉ, những hành động, những lời ăn tiếng nói của họ khác hẳn với những vị tu sĩ còn ăn thịt. Vì sao? Vì Hòa Thượng Tỳ Không nói, để tôi dẫn lời Hòa Thượng Tỳ Không nói là những người mà vẫn còn ăn thịt á, của chúng sinh á, thì gì? Những cái tế bào, những cái không nói về vấn đề gì nghiệp hoặc là cái gì siêu hình, nói về hữu hình thôi. Những người còn ăn thịt, những người tu sĩ, tôi nói những người tu sĩ, những người Phật tử chúng ta, còn ngoài đời thì đương nhiên kệ họ, chúng ta không dám nói, không dám bàn luận. Những người tu sĩ, những người Phật tử chúng ta tu tập mà còn ăn thịt chúng sinh á, thì chúng ta thấy cái tập khí của chúng ta không thể nào mà giải trừ hết được, tập khí xấu á. Cái thứ hai đó là cái tính tình của chúng ta nó vẫn còn có một cái gì đó của gì, nếu ăn thịt lợn, vị nào đó hay ăn thịt lợn, thích ăn thịt lợn, thì sẽ có cái gì, tập tính của con, thôi không nói là con lợn nó hơi đau, ta vẫn còn gì, còn nhiều, từ lời ăn tiếng nói cho đến thay vào đó, một con người thì ăn chay trường, cái suy nghĩ của họ khác, hành động của họ gì khác, lời nói của họ cũng gì cũng khác, lời nói của họ gì nhẹ nhàng hơn, mỗi lời nói của họ gì chân thành hơn, dễ nghe hơn, và thường hướng con người ta đến cái gì, đến cái chỗ toàn thiện toàn mỹ. Chúng ta thấy những cái người mà tu tập mà chay trường, tu hành chân chính, chúng ta thấy ít khi thấy những vị đó cáu giận à, cũng có nhưng mà gì ít khi, bình thường thì cáu ghê lắm, nhưng mà gì do cái tập tính, cái huân tập, cái lòng từ bi nuôi lớn ở trong chủng tử, trong A Lại Gia Thức của họ gì nó phát động ra ngoài qua thân khẩu ý. Cho nên chúng ta thấy lời nói của họ cũng nhẹ nhàng, cũng dễ nghe, bước đi của họ cũng nhẹ nhàng, cũng gì? Cũng dễ xem. Và đặc biệt chúng ta thấy ít khi họ cáu, và ít khi họ nói gì? Nói thô tục, nói những lời thô tục. Có phải vậy không em? Tôi nói sai? Cứ thấy tròn mắt chữ A, môi chữ O ra, hay là tôi nói sai à? Chúng ta cứ nhìn Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, từ khi xuất gia cho đến nay, năm nay 97, 98 tuổi, ngày ăn chay trường, ngày xuất gia năm 30 tuổi, năm nay ngày 97 tuổi, tức là bao nhiêu năm? Hơn 60 năm xuất gia, ngày ăn chay trường. Chúng ta nhìn sắc mặt của Ngài xem, có từ bi không? Có từ bi không? Nghe lời, nghe bài giảng của Ngài xem, có chính pháp không? Có hướng chúng ta đến chỗ thuần tịnh, thuần thiện không? Có. Chúng ta nhìn bước đi của Ngài xem, có nhẹ nhàng, có oai nghi không? Có không?
Có.
Chúng ta nhìn ánh mắt của Ngài xem, có sắc không? Có lạnh không? Và có gì? Có sát khí ở trong đó không? Có không?
Không.
Ánh mắt của Ngài toát lên vẻ từ bi. Trí tuệ của Ngài thì siêu việt hàng phàm phu tục tử của chúng tôi. Hàng phàm phu tăng tục tử của chúng tôi thì còn gì? Chạy xa, xếp rách cho, xách dép cho Ngài thì không biết bao nhiêu đời kiếp nữa mới có thể đuổi kịp được ở cái gót chân của Ngài. Rồi Việt Nam chúng ta thôi, chúng ta nhìn Đại Lão, cố Đại Lão Hòa Thượng, đệ nhất Tịnh Độ Tông, đệ nhất tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta là cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Chúng ta xem, Ngài được coi là một vị pháp sư, gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Ngài có công dịch thuật Tam Tạng kinh điển từ Hán Tạng sang tiếng Việt của chúng ta nhiều nhất từ trước đến nay. Có thể nói là vô tiền khoáng hậu tính cho đến thời điểm này. Ngày xưa Kiêu Ma La Thập và Trần Huyền Trang là hai nhà dịch giả nổi tiếng nhất của Phật giáo Trung Hoa. Nhưng bên cạnh các ngài đều phải có gì? Kiêu Ma La Thập cũng có 500 người đệ tử và Phật tử phụ giúp vào cái hệ thống phiên dịch của Ngài Kiêu Ma La Thập. Thời nhà Đường gọi là thời Tân Dịch. Trần Huyền Trang cũng có gì? Các đệ tử và các Phật tử được vua Đường sắc cho. 500 người phụ giúp cái vấn đề dịch thuật Tam Tạng kinh điển mà Ngài Trần Huyền Trang mang từ Ấn Độ về. Nhưng còn Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, nguyên đệ nhất phó pháp chủ, nguyên chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, ở trong chùa Vạn Linh, Vạn Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Ngài chỉ một mình một phòng, một mình một cây đèn, một mình một cái bút, một mình vài quyển kinh, quyển sách, dịch hết quyển này, dịch đến quyển nọ, mấy chục năm như thế, 40-50 năm như vậy. Các quý vị, đại đa số những bộ kinh điển lớn và quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông của chúng ta đều được cố Trưởng Lão Hòa Thượng Đức Đệ Nhất Sơ Tổ Tịnh Độ Tông của Việt Nam chúng ta, Ngài biên dịch ra. Biên dịch rất hay. Biên dịch rất gì? Rất sát nghĩa và rất chắc nghĩa. Chúng ta thấy cái phong độ của Ngài. Ngày xưa tôi cũng đã có cái chút túc duyên được vào đỉnh lễ dưới chân Ngài khi Ngài còn tại thế, và cũng đã được Ngài gì ạ, được Ngài xoa đầu và gì ạ, Ngài xoa đầu và Ngài bảo là ráng niệm Phật con nhé. Ngài chỉ bảo thế, ráng niệm Phật, không nói nhiều, ráng niệm Phật. Đó cho nên chúng ta mới thấy rằng các bậc cổ đức, các bậc gì, tiên hiền lấy đạo đức làm trọng, thì phần lớn trong tông môn, tức là trong Phật giáo chúng ta thấy những bậc đấy đều là những vị gì? Vị cao tăng đắc đạo, đều là ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, giữ giới, làm các việc thiện mà thành, các quý vị. Đó. Cho nên nay qua đây cũng khuyên các quý vị, các Phật tử chúng ta chưa ăn chay trường được thì một tháng cũng cố gắng lấy được 2 ngày vào ngày mùng 1 và ngày rằm á, để gieo duyên, để kết duyên với gì? Với Tam Bảo, Phật. Vì đâu mà giác ngộ? Phật vì nuôi lớn lòng từ bi, vì chí nguyện độ sinh, xuất gia tu hành mà giác ngộ. Nay chúng ta muốn làm đệ tử Phật, muốn theo Phật để học đạo á, thì cũng phải y giáo phụng hành. Không làm được 100% lời dạy của Đức Phật, nhưng ít nhất cũng phải đi 1-2%, làm từ cái gì, cái nhỏ nhất, cho đến dần dần đến cái vừa, đến cái lớn nhất. Bao giờ hoàn thiện cái lớn nhất, tức là chúng ta cũng đã thành gì, cũng sẽ thành Phật như là Đức Phật vậy, cũng giải thoát, cũng giác ngộ, cũng phổ độ chúng sinh như các Đức Phật mười phương không có khác. Đó. Cho nên ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng cái việc đó là việc gì, việc nhỏ, việc đó không phải là việc của chúng tôi, việc đó là việc của các thầy tu. Đúng, chẳng có việc nào là việc của các quý vị cả, mà cũng chẳng có việc nào là việc của các thầy tu không cả. Việc này là việc của toàn xã hội, của tất cả chúng sinh. Chúng ta muốn thoát khổ thì chúng ta phải y giáo phụng hành, chúng ta muốn giải thoát giác ngộ thì chúng ta phải làm theo lời Phật dạy thôi, chẳng có con đường nào khác cả các quý vị. Có một con đường duy nhất, đó là chúng ta y giáo phụng hành nếu muốn giải thoát giác ngộ. Chưa làm được luôn á, một lúc á thì làm dần thôi, một tháng 30 ngày cố gắng ăn chay lên mùng 1 và ngày rằm, gieo duyên đã, nghe giảng, đọc kinh, nuôi lớn cái tâm gì, tâm từ bi của chúng ta đã. Đọc kinh, nghe giảng để khai mở cái trí tuệ về đạo giải thoát giác ngộ của đấng từ bi, đó là Đức Phật cho chúng ta đã. Khi chúng ta có trí tuệ giải thoát, trí tuệ từ bi của Đức Phật đã khai mở trong cái gì, cái tâm thức của chúng ta, a lại gia thức của chúng ta, trong chủng tử a lại gia thức của chúng ta được cấy vào những gì, những hạt giống bồ đề. Hạt giống đó dần dần lớn lên, trưởng thành và xua tan đi và diệt đi những hạt giống gì, hạt giống xấu ác, hạt giống gì tối tăm. Trong a lại gia thức của chúng ta dần dần hóa ra Phật dạy vì sao mà phải ăn chay. Ăn chay cũng tốt vậy ta. Ăn chay từ khi mình ăn chay thấy thân thể nhẹ nhàng, bớt tham sân, sân si. Vậy tốt hay là xấu các quý vị? Tốt hay xấu? Đó. Tốt cái gì mà nói cái như là không ăn cơm, đến sáng này có ăn cơm chưa? Khổ thân. Các vị không ăn cơm tôi uống nước vậy. Nói tốt mà chả dám nói phát ra tiếng. Vì nếu nó nói là tốt thì sợ rằng về tối nay ngày mai mình gì, mình lại cứ cái đĩa kia mình gắp vào thì sợ lại gì ạ, lại thấy xấu hổ. Cho nên nói là tốt mà. Tốt. Tốt. Đấy kiểu thế. Sao nói to lên là tốt à. Đấy. Thôi, dù sao đi chăng nữa, đã đến đây rồi cũng là cái nhân duyên, vạn đời vạn kiếp với nhau chứ không phải một đời một kiếp đâu nhé. Đến ngồi ở trong đạo tràng này hoặc là gì, hoặc là nghe chúng tôi nói mà các quý vị phát khởi được niềm tin, phát khởi được lòng chính tín, rồi á, nguyện bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, tháng ăn chay được 2 ngày mùng 1 ngày rằm thôi á, nhấn đến tiến tới tháng 10 ngày trong kinh Địa Tạng nói á, cộng với đọc kinh nghe giảng, khai mở trí tuệ, tưới tẩm và gieo rắc hạt giống bồ đề vào trong a lại gia thức của chúng ta, dần dần các quý vị sẽ thấy được vì sao Đức Phật lại xuất hiện nơi đời, vì sao lại có những bậc thân giáo như Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, nhưng cũng có với những vị như gì, thân giáo khẩu giáo như là Sơ Tổ Tịnh Độ Tông của Việt Nam chúng ta, như là Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tình và Đại Lão Đắc Linh Hòa Thượng Thích Thiện Thiền Tâm. Chúng ta đang học cái bộ luận niệm Phật thập yếu này chính là xuất phát từ thân giáo và khẩu giáo và ý giáo của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta đó các quý vị. Nay chúng tôi ngồi lại đây để ba hoa tích chòe, khua môi múa mép, để cho chúng ta gì, ai mà đủ duyên, ai mà có duyên thì tăng thêm một chút cái lòng tin vào lời Phật, lời Tổ để làm theo. Các quý vị lợi ích hay là tôi lợi ích? Ai? Ai được lợi ích? Hả? Thầy lợi ích hay là các Phật tử lợi ích? Tất cả chúng ta đều lợi ích. Thấy các Phật tử tốt lên, các Phật tử hiểu đạo, các Phật tử tu tập đúng chính pháp, hộ trì tạng pháp của Đức Như Lai, của chư Tổ sư, không phải các vị vui không đâu, mà thầy cũng gì, cũng vui. Cho nên tất cả chúng ta đều gì, đều tốt. Tốt là thế này nhỉ? À, thế này hay là thế này? Này hay thế này? Hả? À, này đúng không? Ở ngoài xã hội tôi thấy mấy cái chú thanh niên á, về mặc cái gì? Và lại đi sang bên châu Âu á, khi mà họ dơ gì, dơ một ngón tay thế này á, tức là gì, rất tốt. Cảm ơn bạn, bạn gì, là một con người gì, rất tốt, và họ khen chúng ta á, dơ một ngón tay lên này có nghĩa là rất tốt. Nhưng khi mà thế này á, có nghĩa là gì, rất xấu. Sang bên nước ngoài các quý vị á, sang bên châu Âu mà các quý vị chửi họ, chửi cha, chửi bố họ á, có khi họ vẫn bỏ qua chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ cần mày á, thế này thôi, nó đấm cho chúng ta thì vỡ mõm ra thì thôi. À, nó vỡ mặt ra thì thôi. Vì sao? Chúng ta giơ ngón tay út lên thế này có nghĩa là chửi cả tông chi họ hàng ba đời bảy kiếp nhà họ lên rồi. Đấy, cho nên cũng phải hiểu nhá. Không có đi sang nước ngoài thì họ giơ tay, mình cũng giơ tay. Họ thì giơ tay thế này, họ khen chúng ta gì? Các bạn Việt Nam gì? Tốt lắm. Mình lại gì? Lại giơ tay. Giơ ngón tay út lên nữa, lại bảo gì? Chửi là gì? Các bạn gì? Xấu lắm, nó sang nó đập cho chúng ta thì te tua rồi, không còn đường về quê mẹ nha, nhớ. Đấy, tốt là phải gì, giơ ngón tay cái chồng ngược lên trời như thế này, chứ đừng có gì chấm xuống đất thì này cũng không được đâu, có nghĩa là cái gì cũng là xấu. Đấy, ngón tay cái giơ lên như thế này thì tốt, rất tốt. Đấy, còn giơ ngón tay út có nghe gì, thóa mạ và chửi bới, khinh thường và chửi ba đời bảy kiếp tông chi họ hàng nhà họ lên, thế phải chửi thì giơ ngón tay út lên. Cũng biết thêm một tí đúng không? À, có một chuyến đi nước ngoài thôi mà tôi biết được cái này đấy. À, các cụ đúng là ngày xưa nói một ngày đàng, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Tôi sang bên Canada, tôi thấy gì? Đi qua cái, đi lái xe đi qua đường. À, cái cháu của cô Trinh á, cô cháu ấy, cô em gì đó, em. Nó lái xe đi trên đường. Thế đi qua đường thấy cái đèn đỏ mà cái bên mình đèn vàng, rồi cố vượt qua cái bên kia đi. À, nó dừng lại cho đi. Đi xong một cái đấy, chú mở cửa ra, chú để giơ ngón tay ra. Thế thầy mới hỏi, tại sao phải làm thế chú? Thế chú bảo là, ôi, thầy không biết à? Bảo không. Chú bảo ở bên này á, muốn cảm ơn nhau, muốn khen ngợi và cảm ơn nhau á, thì không phải là chắp tay như các thầy ở trong nhà chùa A Di Đà Phật đâu, mà giơ tay như thế này có nghĩa là gì? Cảm ơn họ, và nói những điều gì rất tốt với họ. Đó. Và tiện thể chú cũng chẳng giải thích luôn rồi, còn giơ ngón tay út lên á có nghĩa là gì, là chửi ba đời tông chi họ hàng nhà họ lên. Giơ ngón tay xuống á tức là chửi họ là gì, rất xấu. Đấy, đi có một ngày đàng thôi, hôm nay thì học được mà sàng khôn này đem ra, đem bới ra cho các vị thấy hết rồi đấy, chả còn cái gì giấu nữa. Đúng là các cụ ngày xưa nói có sai đâu, không sai tí nào. Đấy, cho nên ở đây tổ mới gì, mới dạy chúng ta tin sâu nguyện thiết một lòng trì danh. À, nếu nói rằng không á, niệm Phật không có Tây Phương Cực Lạc thế giới, bằng chứng tại lão hòa thượng Hải Hiền cho chúng ta thấy có không? Có. Ở Việt Nam chúng ta là gì? Hai vị thiền sư, nói là thiền sư nhưng mà gì, tịnh mật song tu ở chùa Đậu Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường. Có không? Rồi thiền sư Chuyết Chuyết ở bên gì? Ở bên Từ Sơn Bắc Ninh, bên chùa Phật Tích đó, cũng lưu lại toàn thân xá lợi cho chúng ta thấy các ngài cũng tu gì? Thiền tịnh song tu. Các ngài ở Việt Nam chúng ta còn thiền tịnh song tu. Còn á, Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền á, duy nhất một công niệm Phật thôi các quý vị, chưa một lần ngồi thiền, cũng chưa một lần đọc kinh, cũng chưa một lần giảng kinh, chỉ một câu A Di Đà Phật và cầm cái cuốc đi làm nương làm rẫy thôi. Chúng ta thấy các ngài biểu diễn cho chúng ta thấy. Vậy thì còn ai còn ở đây trong đây còn nghi không có Tây Phương Cực Lạc không? Còn nghi không? Ai nghi không tôi giải quyết từ giờ cho đến tối xong luôn một lèo. Nghi không? Không nghi nữa? Chắc chưa? Nếu một ngày nào đó có ai nói rằng pháp môn Tịnh Độ là quyền biến, là phương tiện không có thật, tu theo chúng tôi tu thiền mới thành Phật, các quý vị có bỏ pháp môn mà đi theo họ không? Chắc chưa? Hỏi lại một lần nữa, chắc chưa? Chắc rồi thì nghỉ, còn nói cái gì nữa đâu. Chả còn gì để nói nữa, chắc rồi thì nghỉ. Hồi hướng, đứng lên hồi hướng. Thế thôi, đơn giản.